Tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh. Kính thưa toàn thể các bạn khóa sinh, hôm nay là ngày thứ hai trong hai ngày tu tập chính thức sau ngày khai pháp là ngày hôm kia. Hôm nay chúng ta trước khi nghe thầy giảng thì chúng ta lại có khoảng độ 10-15 phút chúng ta xem về đoạn phim tiếp theo của một em bé 5 tuổi rưỡi sau khi học về đạo đức, học về nhân cách sống, học các công việc để trở thành một con người có cả tâm, cả tài, cả đức, cả sức, cả trí như thế nào để chúng ta có thể áp dụng vào cuộc sống để cho phù hợp với cuộc sống gia đình và bản thân của chúng ta. Các vị ở phòng thông tin cho các em xem về cái đĩa tư liệu một chút.
Những thứ rau này không phải là mua mà lượm được từ chợ rau hoặc là ở bên đường đem về. Bạn xem. Đúng vậy, hơn nữa việc lên chợ nhặt rau là việc mà đứa trẻ ngày ngày đều phải làm. Không phải nói chúng ta hôm nay nhặt, ngày mai không phải nhặt nữa, bởi vì người mẹ này đã nói với chúng tôi, buổi sớm sau 7 giờ thì người buôn bán nhỏ hoặc nhân viên vệ sinh sẽ đến dọn đi hết, sẽ đem những thứ này quét dọn sạch hết thì sẽ không còn nữa. Ồ, phải trước khi nhân viên vệ sinh đến làm việc. Đúng vậy, phải đi sớm để nhặt những thứ rau củ này về, nếu không thì ngày hôm đó sẽ không có gì để ăn. Những thứ rau củ này thì ra đều là những thứ mà người ta dứt bỏ đi. Nhặt rau, học từ đâu vậy? Đều là ở trên đĩa, trong đĩa giảng đều có. Cho nên bạn xem, chúng tôi đem làm thành đĩa, làm thành bài khóa. Người mẹ này đều đã học hết. Kỳ thực bạn nói phụ huynh nào không nhìn thấy chứ? Họ đều nhìn thấy, họ chính là xả không được. Ây da, nhặt rau à? Cái đó sao có thể ăn được? Phải ăn thứ chưa hỏng chứ. Bạn đi đến chợ rau nhặt lấy những thứ người ta vừa mới dứt đi, người ta đều dứt bỏ rồi. Nhặt hết đem về nhà. Bạn nói xem gì này có tốt hay không? Để cho đứa trẻ này từ nhỏ đã nuôi dưỡng thành cái đức tính gì? Đức tính chịu khổ, giản dị, cần cù. Hôm nay không đi nhặt những thứ rau này thì trưa nay không có cơm cho mọi người ăn. Nuôi dưỡng như đức tính này, đức tính tốt, mọi người nên nhớ, không phải là ở trên sách vở, nhất định là phải làm được, phải làm cho được. Chúng tôi ở nơi đây đặc biệt cho mọi người xem đoạn video này. Thì ra vì sao ngôi trường văn hóa truyền thống lại đi nhặt rau? Mọi người chúng ta đối chiếu một chút thì nhìn thấy những đứa trẻ này đều rất khỏe mạnh. Chúng tôi nhắc nhở mọi người lại lần nữa, những thứ thức ăn khả nghi thì bạn đừng ăn. Trong thùng rác thì cái gì cũng có, thuốc chuột cũng có, bạn phải làm sao? Cho nên nói những thứ khả nghi thì không thể ăn. Rau củ nhặt đó phải rửa thật sạch, sau khi đem về lặt sạch hay gọt vỏ một chút thì đều có thể ăn rồi. Những đứa trẻ của chúng tôi ăn mấy năm trời mà không có sao, cũng rất khỏe mạnh. Không những thân thể khỏe mạnh, tâm hồn cũng khỏe mạnh. Chúng có được giá trị quan chính xác, có thể chịu khổ, chúng hiểu được cuộc sống này không dễ dàng. Bạn có thể nói người mẹ này không có tiền không? Vì sao mà lại chuyên học bài học này, phải dạy con cái như vậy? Nói cho chúng biết, một bát cháo một hạt cơm phải nghĩ là kiếm không được dễ. Đây là câu ở trong Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn. Con cái chúng ta cứ đọc suông thì không có tác dụng gì. Phải khiến chúng như thế nào? Phải khiến chúng đích thân để mà thể nghiệm. Bạn xem đoạn này là nhặt vậy. Nhặt của họ có rất nhiều thứ, đều là thứ người khác dứt bỏ đi, dứt vào trong thùng rác. Họ nhặt đem về giặt sạch thì nó đã có thể mang được rồi. Bạn xem đôi giày còn tốt như vậy mà đã dứt bỏ rồi. Đôi giày người mẹ này hiện tại đang mang chính là nhặt được vào lúc này. Chính là đôi giày này à? Đúng vậy, chính là đôi giày này. Cho nên nói, không phải gia đình nghèo đến mức này, mà là nói cho đứa trẻ biết, một bát cháo một hạt cơm, phải nên biết, kiếm ra không phải dễ. Vì sao vậy? Đây gọi là giáo dục cuộc sống. Cho nên chúng tôi có một đĩa với tựa đề là Sống. Những đứa con phá sản đều không biết trân trọng đồ đạc. Hãy cho toàn bộ chúng ra đường hết, để chúng tự sống bằng sức của mình, thì chúng sẽ hiểu. Cho nên bài học đó cũng là giáo dục được rất nhiều người xem. Mọi người đều thích. Vì phụ huynh này cũng đã xem DVD tựa đề Sống đó, cho nên họ cũng đã làm theo. Điểm đặc biệt lớn nhất của người mẹ này là lão thật nghe lời, thật làm. Từ sau khi xem tiết mục có tên là Sống ở trên mạng này, người mẹ liền bắt đầu dắt đứa con đi ra chợ nhặt rác, đi nhặt các loại rau này. Hơn nữa, người mẹ cũng nói tôi không thể tiêu tốn thêm đồng tiền nào vì đứa trẻ này nữa. Bản thân đứa bé phước báo của nó chưa đủ, chúng tôi nhất định phải thông qua cái phương thức như vậy để tu phước báo cho nó. Mọi người nghe những lời này thì phải nghe cho kỹ, không học văn hóa truyền thống thì không dễ hiểu. Tự mình có tiền không xài, sau đó thì làm gì vậy? Dẫn dắt đứa trẻ đi trải qua đời sống như vậy, đây gọi là gì? Tu phước báo. Tu phước báo cho con cháu của mình. Vậy tiền tiết kiệm được để làm gì? Để dành cho những người nghèo khổ hơn, hoặc là để làm đĩa, in sách, ấn tống pháp bảo, để cho mọi người cùng nhận được giáo dục. Đây gọi là tu phước, không phải là cho chúng từng bữa ăn một. Bạn xem hai mẹ con người này, bạn thấy họ đi trên đường, bạn xem họ vui vẻ vô cùng. Đúng vậy, hơn nữa những thứ gì nặng đều là do đứa bé xách. Đúng vậy. Thông qua việc đứa trẻ đi nhặt rác thì chúng tôi cũng phát hiện bé rất thông minh. Nó biết phân biệt được loại rau trái nào mang về vẫn có thể ăn được, những loại rau nào không thể lấy. Khi tôi còn nhỏ, tôi nghe thấy người lớn nói như thế này: con người càng làm việc thì càng thông minh, càng nghèo càng thông minh. Đây là thật. Bạn càng cho chúng núi tiền núi bạc, sơn hào hải vị chất trước mặt chúng, chúng chính xác sẽ càng ngốc đi. Bạn không tin thì hãy nhìn con cái của mình xem, có phải không? Bạn không để cho chúng làm việc, bạn ngày ngày cho chúng ăn ngon mặc đẹp, chính xác là ngu dốt, ngốc nghếch, hơn nữa còn vô cùng tự tư. Bạn hãy xem đứa trẻ này, bạn xem nó vui thích biết bao. Đây chính là giá trị quan hình thành như thế nào. Hình thành như thế nào vậy? Cần cù, giản dị. Lấy việc này làm vinh quang. Bạn xem đứa trẻ này, nó sẽ cảm thấy vinh quang. Cha mẹ đã dạy như vậy, thầy cô đã dạy như vậy, không hề cảm thấy mất mặt. Vì con cái nhà chúng ta vì sao lại cảm thấy mất mặt? Vì bạn đã dạy chúng điều ngược lại. Dư ra cả bàn đồ ăn mà không cảm thấy xấu hổ. Thứ gì mua về cũng tiêu tốn vài trăm đến vài nghìn, không thấy gì cả. Không cho đó là điều xấu hổ. Không lấy điều xa xỉ làm xấu hổ, xa hoa dậm dật, không xem đó là xấu hổ. Bạn xem đứa trẻ này cần cù giản dị, người khác có thể xem thường nó, nhưng bản thân nó thì có được giá trị quan chính xác. Mới 5 tuổi, nhưng cuộc đời của nó lại có chánh tri chánh kiến đến như vậy. Giá trị quan chính xác đã được xây dựng từ đây. Bạn xem, không nghĩ một phút giây nào, nó luôn luôn làm việc. Thưa thầy, đứa trẻ này vì sao mà lại biết được làm việc như vậy? Vì sao không cho rằng nhặt rác là xấu hổ vậy? bởi vì nó luôn luôn được nghe điện của thầy giảng. Xem máy giảng video, thầy nói câu sau thì nó tiếp nhận được câu trước, hơn nữa nó có thể lặp lại, nó có thể lặp lại. Hơn nữa đứa trẻ này hiện tại trong đầu óc của nó toàn bộ đều là lý niệm của thầy, những nội dung mà thầy giảng. Vốn dĩ những thực phẩm này sau khi lượm đem về, bắt đầu là mẹ làm. Sau đó đứa trẻ này nghe thầy giảng, trong bài giảng có nói đến khi 7 tuổi, sau khi xảy ra trận động đất mạnh ở Đường Sơn thì thầy đã bắt đầu làm cơm. Đứa trẻ này liền nói với mẹ của nó: mẹ à, con cũng sắp được 7 tuổi rồi, con cũng muốn bắt đầu làm cơm. Cho nên từ ngày đó bắt đầu, nó tự mình một mình làm cơm. Mọi người chúng ta xem đoạn video này, thật sự là cảm động, không thể không có chút động lòng. Một người tự lực tự cường, biết được cái gì là vinh, biết cái gì là sỉ, biết cái gì là xấu hổ, cái gì là nhục, chính là từ chỗ này mà học. Bạn xem người ta, bạn làm không được, bạn bất luận là bao nhiêu tuổi, bạn thân phận là gì, bạn cũng khó có thể so bì được với đứa trẻ này. Nó biết sống bằng sức mình, nó ngày ngày lao động. Bạn xem, thực ra mà nói, quá trình giống như vậy. Tôi tin là đối với đứa trẻ này, có nhiều nhất là trong 2 năm nữa thì nền tảng cuộc đời, cái gốc của nó sẽ được trồng vững chắc. Không nên nói cả đời đều như vậy, vậy thì không phải. Khi còn nhỏ, trước khi được 5 tuổi, nên được trải qua loại giáo dục như vậy. Con người này một đời chánh tri chánh kiến, toàn bộ đã đặt định được rồi. Tự lực cánh sinh, bạn xem đi. Mọi người hiện tại xem thấy đoạn phim này, thấy đứa trẻ đang nhặt rác, nhặt những đồ phế phẩm. Kết quả người mẹ này nói với chúng tôi, đứa trẻ này mỗi ngày buổi sáng, vì đầu tiên xuống lầu không phải là đi nhặt rau, mà là đi nhặt rác trong một khu vực nhỏ. Những rác mà người ta không vứt vào thùng, nhặt hết, dọn vệ sinh sạch sẽ hết. Mọi người nghe rồi đấy. Sáng sớm thức dậy chưa đến lúc đi nhặt rau, lúc còn chưa đi kiếm thức ăn đem về, thì quét dọn sạch sẽ một khu vực nhỏ, thu dọn như thế nào? Rác bên ngoài thùng, bên vệ đường. Bạn xem đứa trẻ này có lòng yêu thương. Trong Đệ Tử Quy nói, phàm là người đều yêu thương. 6 chữ này nó đã làm được rồi. Mấy tuổi vậy? 5 tuổi. Sư phụ thường hay nói, Đệ Tử Quy là để làm, không phải dùng để nói. Chúng ta hiện tại xem đoạn phim này, đứa trẻ 5 tuổi này đã làm được rồi. Tôi tin là ngày chủ tịch nước nhìn thấy thì cũng sẽ cảm động. Vì sao vậy? Vì đất nước đã có thêm một đứa trẻ tốt. Đất nước muốn được quốc thái dân an thì phải nhờ vào dân. Nhân tồn chính cử, nhà nhà đều sinh ra những đứa trẻ tốt như vậy, ngôi trường có thêm được những đứa học trò như vậy, dân tộc của chúng ta làm sao có thể không hưng thịnh chứ. Bạn xem được đoạn phim này mà có thể không cảm động hay sao? Nó vì mọi người mà lượm rác, nó không cần bất kỳ sự báo đáp nào, làm thiện nguyện, mẹ dạy như vậy. Bạn xem, người mẹ xách cái bao lớn, cậu bé thì xách 2 túi cũng không hề nhỏ. Hơn nữa đứa trẻ này khi đi nhặt rác có một số thùng rác, trong đó có chai nước khoáng. Đứa trẻ này không nhặt đem về nhà, bởi vì nó biết những chai nước khoáng này có thể bán được, nhưng mà nó không nhặt. Vì sao vậy? Có một số ông bà già mỗi ngày nhờ vào việc nhặt cái này để kiếm sống, cho nên đứa trẻ này sẽ từ trong thùng rác nhặt trở ra và để ở bên cạnh thùng rác để cho các ông bà đó đến lấy. Chúng ta nghe rồi có cảm động hay không? 5 tuổi mà thôi, dùng giáo dục thánh hiền để mà dạy ra, có tốt hay không? Hiện nay trường mẫu giáo không thể dạy ra đứa trẻ như vậy, đại học cũng không thể dạy ra được đứa trẻ như vậy. Đem những chai nước này đặt ngay ngắn ở trên các thùng rác để dành cho những người ông người bà này đến nhặt lấy để bán. Tấm lòng của nó đã đạt đến mức độ như vậy. Cho nên rất nhiều người nói Trung Quốc ngày xưa hà hiếp phụ nữ, đó là nói càng nói bậy. Người Trung Quốc từ xưa đến nay xem trọng nhất chính là giáo dục đạo đức cho phụ nữ. Bạn xem người mẹ này, người đã học hiểu rồi, đứa con này có phước. Người lớn xem xong rất quan hỷ, đây không phải là nhờ mẹ dạy ra hay sao? Người mẹ ngày nay thường ra ngoài đánh bài bạc, đánh mạt chược, ăn uống vui chơi, trang điểm ăn giận, không có làm những việc này. Nếu không làm thì nhà của bạn thế hệ sau không có người con tốt. Bất hiếu có 3 điều, không nói giỏi là lớn nhất. Ai làm gì? Người làm mẹ. Nếu mẹ mà không dạy, bạn xem Những người làm mẹ hiện nay, bạn bảo họ làm như vậy, họ sẽ thấy mất mặt. Bạn xem trong đầu họ đều là tà tri tà kiến. Bạn có thể nói việc này là mất mặt hay sao? Yêu thương người khác như vậy, thánh hiền nhỏ tuổi là đây, là hạt giống của thánh hiền. Tương lai đứa trẻ này sẽ rất tuyệt vời nếu như tiếp tục được giáo dục, không bị ô nhiễm, không bị thay đổi, cứ dạy dỗ như vậy. Bán phế phẩm, những thứ rác nhặt được, đây là dạy cho con cái điều gì vậy? Để cho nó ngay từ nhỏ có các khái niệm đối với đồng tiền. Từ đồng tiền kiếm được như thế nào? Trầy da tróc dãy, trời thì nắng mà phải hì hục đi lượm nhặt cả ngày, chỉ được 5 đồng. Bạn xem đứa trẻ này từ nhỏ đối với 5 đồng đã có một khái niệm. Nó có khái niệm với việc lao động, nó có khái niệm đối với cuộc sống. Đây là điều đã nói ở trong bộ DVD Sống. Bạn xem họ đều đã học được rồi. Học được rồi thì ở nhà làm. Bạn xem đứa trẻ này lấy được tiền vui vẻ biết bao. Bạn xem, đây là nó tự mình lao động, từ nhỏ đã nuôi dưỡng thành thói quen tốt, sống bằng sức mình. Ngoài ra, lúc
bạn nào lúc nãy ngủ gật giơ tay xung phong phát biểu xem đoạn phim vừa qua nói về cái gì. Bạn nào ngủ gật giơ tay xung phong xem nào. Có ai ngủ gật dám giơ tay xung phong không? Gọi bất kỳ bạn nào nhé, gọi không trả lời là cho đứng suốt cả buổi giảng. Các con thấy lúc nãy là thầy phải đi là đánh thức không dưới 10 bạn. Mới bắt đầu vào ngồi khoảng vài phút thôi mà đã ngủ gật được rồi. Thầy biết rằng là ở nhà các con ấy thì có thể là ngủ sớm dậy muộn, đến chùa thì ngủ muộn dậy sớm. Nó chưa quen trong 1-2 ngày. Nhưng mà các con cũng phải cố gắng, tự mình phải chiến thắng bản thân mình thôi, chứ không ai có thể giúp mình được. Thầy có thể đến đánh thức các con, nhưng đánh thức chỉ được một chút thôi. Nếu các con không tự chiến thắng mình ấy, thì cơn buồn ngủ nó lại tiếp tục, nó ập đến, và thầy mới đi khỏi khoảng 1-2 phút thôi, thì nó chúng ta lại gì? Lại gục đầu xuống và không tự chiến thắng mình. Cho nên ở trong kinh Đức Phật á, Kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy một cái bài kệ như thế này rất là hay các con ạ. Đó. Giấu ở ngoài xa trường, thắng ngàn ngàn quân giặc, không bằng tự thắng mình, thắng mình là tối thắng. Đó. Giấu ở ngoài xa trường á, tức là một vị tướng điều binh khiển tướng ở ngoài xa trường á, giấu cho gì? Thắng ngàn ngàn quân giặc, trăm trận trăm thắng. Nhưng mà với bản thân mình không tự chiến thắng mình. Các vị tướng đó thì thường thì khi mà những vị tướng thì người ta phải đề cao gì? Không chỉ về võ mà còn về cả về gì? Không chỉ về võ tức là về tài, mà còn người ta yêu cầu cả về gì? Về đức và lòng trung thành với gì? Với quốc gia xã tắc. Ngày xưa là trung thành với vua, bây giờ là trung thành với gì? Đất nước, với quốc gia, với nhân dân, vân vân. Anh mà tài, anh đánh thắng giặc mà anh nghĩ là anh có công nhiều, anh lại ngồi đó anh hưởng thụ, anh ăn trên ngồi chốc của người dân đó, thì đó là người vị tướng tài nhưng không có đức. Đó gọi là để cho lòng tham. Đức Phật nói để cho lòng tham nó tự nổi lên để nó làm tiêu đi tất cả những cái việc tốt mà mình ở ngoài xa trường mình giết giặc trước đây. Thì như vậy là vị tướng đó chắc chắn sẽ không được nhân dân yêu kính suốt cả đời. Cho nên Đức Phật mới nói gì? Phải tự thắng mình. Chiến thắng mình mới là cái chiến thắng tối thắng nhất, cái chiến thắng vẻ vang nhất. Chiến thắng chính bản thân mình đó quan trọng lắm các con. Bây giờ thầy chưa mong là các con này phải chiến thắng những cái phần lớn lao ở ngoài đời, chưa mong các con là phải đi ra xã hội cầm súng để đánh giặc, để chiến thắng gì, chiến thắng giặc. Mà điều quan trọng phải chiến thắng chính bản thân mình. Bằng cái gì? Bằng ngay trong cuộc sống này, ngay trong giây phút hiện tại này, các con đang ngồi trong hội trường này, tức phải chiến thắng cái gì đầu tiên? Chiến thắng cái gì? Cơn gì? Cơn buồn ngủ. Và sự giải đãi. Có bạn không buồn ngủ nhưng mà giải đãi thích là ngồi yên không được. Phải sao ạ? Phải chọc bạn, phải cầu cù bạn một vài cái để gì? Để cho bạn quay lại nhìn mình, rồi hai người cùng cười với nhau một cái thì mới được. Đó là sự giải đãi. Sự dao động của gì? Của tâm. Vẫn biết rằng Đức Phật nói tâm của chúng sinh chứ, là tâm gì? Tâm viên ý mã, tức là tâm con khỉ và ý con ngựa đó. Viên là con khỉ, mã là con ngựa. Phật nói tâm của chúng ta, một chúng sinh chưa tu hành, chưa học đạo thì nó giống như tâm của con khỉ và ý và con ngựa vậy. Con khỉ mà khi mà chưa được huấn luyện, các con thấy nó nhảy từ cành này qua cành khác luôn, có mấy khi nó ngồi yên đâu, đúng không? Cái lúc nó ngồi yên rất là ít, mà lúc nó dao động, nó chạy nhảy, nó tung tăng trên cành cây, nó trêu đùa nhau thì nhiều hơn thời gian nó yên tĩnh, nó ở yên. Con ngựa cũng vậy. Con ngựa, các con thấy con ngựa ngoài đồng cỏ hoang, các con xem những thế giới động vật của châu Phi chưa? Con ngựa nó ăn cỏ, nó gặm gặm vài cái, thấy con sau chạy lên, nó lại tiếp tục nó chạy lên. Nó chỉ sợ con đằng sau đứng lên, đi lên phía trước ăn hết cỏ non của nó, cho nên nó cứ gặm gặm vài cái là đi, gặm gặm vài cái là đi. Đó. Cho nên Đức Phật nói ví như tâm của chúng sinh chúng ta như con khỉ và con ngựa vậy. Tâm ý chúng ta như thế. Cho nên nay chúng ta phải chiến thắng nó. Cái đầu tiên ngay trong hội trường này, các con chiến thắng buồn ngủ bằng cách nào? Nếu buồn ngủ quá thì các con thì xoa hai bàn tay nóng lên, ốp vào gì mặt mình và vuốt vuốt ra này này, xoa như thế này. Các con có thể xoa hai bàn tay mình nóng lên thế này, xoa thật nóng lên, ốp vào mắt mình và vuốt ra. À, vài lần như vậy thì hết. Hoặc là có thể gì xoa gì lấy hai cái tay này, kéo hai cái gì cái đuôi tai mình này, kéo hai cái đuôi tai mình thật mạnh xuống, kéo thật mạnh xuống cho nó đỏ lên thì được một tí thì chúng ta sẽ tỉnh lại cơn buồn ngủ. Nhưng cái này nó cũng chỉ giải quyết trong một thời gian ngắn thôi các con. Điều quan trọng chúng ta phải dùng cái gì để chiến thắng nó? Cái này và cái gì? Cái này, ý chí. Lấy cái tâm mãnh liệt và cái ý chí gì? Ý chí ở trên đầu chúng ta này, bảo là ví dụ như tên là Thắng chẳng hạn, thì mình phải tự ý chí mình, phải tự mình gì? Đầu tiên ý chí của mình phải ngồi gì? Ngồi cho thẳng lưng, đừng có gục thế này. Gục thế này thì thường thường là kinh mạch ở trong cơ thể của chúng ta là gì? Nó bế tắc, nó không lưu thông, cho nên nó càng dẫn đến dễ buồn ngủ nhanh hơn. Cho nên ý chí phải ngồi gì? Thẳng lưng lên, như là em bé ngồi học bài ở trong đoạn phim mà chúng ta nhìn, em học bài đúng như thế này, ngồi thẳng như thế này để học. Cái thứ nhất, tất cả các hệ thống kinh mạch ở trong cơ thể chúng ta nó lưu thông, nó đưa máu là gì? Tim nó đập đủ để đưa máu lên não, nuôi tất cả cơ thể, khiến cho tinh thần nó sảng khoái, thoải mái, cho nên đỡ đi buồn ngủ. Cái thứ hai, ý chí chúng ta phải gì? Với tên là Thắng chẳng hạn, buồn ngủ như vậy thì mình phải gần gù mấy lần, mình phải tự nhắc mình là Thắng ơi, mày đến đây để làm gì? Mày nhìn các bạn nữ ở bên cạnh xem, các bạn có ngủ như mình không? Không, các bạn không ngủ như mình. Vậy mình là Nam Nhi Đại Trượng Phu, tại sao mình đến đây để ngủ? Cho nên ta nhất định là không ngủ, khiến các bạn nữ ngồi bên cạnh các bạn sẽ cười mình, các bạn sẽ coi thường mình, các bạn sẽ nghĩ xấu về mình. Nếu như ngày mai hoặc ngày kia mình muốn làm bạn với bạn ấy, muốn kết bạn với bạn ấy nghĩ trong bụng bạn ấy bảo là thôi tớ bận lắm, tớ bận lắm. Vì sao? Vì thấy cậu ấy trong suốt cả buổi giảng đến chỉ ngủ từ đầu đến cuối. Cho nên các bạn sẽ thấy là gì? Ý chí của cậu này là không gì? Quá yếu ớt, không xứng đáng để mình kết bạn, cho nên đòi kết bạn với họ. Ngày hôm sau bạn ấy bảo tớ bận lắm, tớ đi ra đây một tí. Thế là mình bị sao ạ? Đi thi thì gọi là trượt gì nhỉ? Trượt vỏ chuối đúng không? Muốn kết bạn thì bị bạn gì? Bạn từ chối vì mình chưa chiến thắng được mình, thì làm sao mà người ta dám tin tưởng để kết bạn với mình. Cho nên đấy là một phương pháp lấy ý chí để chiến thắng gì? Sự giải đãi và sự hôn trầm trong nhà Phật gọi là buồn ngủ đó các con. Đó, cho nên ngay tại hội trường này, lúc nãy chúng ta xem ở trong đoạn phim gì, họ nói là gì? Học đệ tử quy là để thực hành, chứ không phải học đệ tử quy để là đọc, để là đọc không, đúng không? Thầy cho các con đọc để tăng thêm một thời nữa, đó là 3 thời đọc tự đệ tử quy. Thầy giảng bớt cái thời gian giảng đi để cho các con chơi một tí và đọc đệ tử quy. Để cho làm gì? Để các con đọc để hiểu và để tu, chứ không phải là đọc thuộc lòng xong rồi bỏ đấy. Ngày đầu tiên các con đến 10 em thì cả 10 em nhìn thấy thầy thì không ai biết chào cả, không ai biết chào, thầy cũng không sao. Ngày thứ hai 10 em thì có 9 em không biết chào thầy, thầy cũng vô tư không sao. Nhưng ngày hôm nay, sau buổi giảng ngày hôm qua và tung đệ tử quy mấy ngày, 2 ngày hôm nay, sáng sớm hôm nay thầy đi một vòng, đi 2-3 vòng, nhìn thấy 10 em thì đến có 8 em biết gì? Biết chào thầy rồi. Đây là gì? Đây là chúng ta thực hành đệ tử quy đó các con. Các con thực hành đệ tử quy rất tốt, nhưng vẫn chưa được 100%, mới chỉ được 80% thôi. Sáng nay thầy đi 3-4 vòng chùa, có em đang bốc gạch, bỏ viên gạch xuống và gì? Chắp tay là con chào thầy. À, có em đang đi tản bộ với nhau, nhìn thấy thầy đi cái xe đạp qua một cái, các em liền là bảo thầy kia và dừng lại tất cả nhóm để con chào thầy. Nhưng cũng có một vài trường hợp cá biệt nhìn thấy thầy gì? Cúi mặt và bỏ đi. À, có một vài trường hợp lại còn nhìn thấy thầy đi ngang qua đường còn cố tình đi cắt ngay trước mặt cả thầy nữa. Đấy là một vài trường hợp cá biệt. Chắc là bạn này có thể gì? Chưa thấm về đệ tử quy một chút nào cả. Đệ tử quy làm sao mình phải sao ạ? Phải kính trên. Đệ tử quy dạy chúng ta phải gì? Kính trên, nhường dưới. Phải sống theo tinh thần gì? Hòa hợp với các bạn, tôn trọng các anh, các chị, các thầy, các cô. Gặp thì phải chào gì? Chào hỏi. Cho nên thầy thấy cũng rất là vui. Mới có ngày thứ hai, sau hôm khoa giảng thôi, sau hôm khai giảng thôi, các con đã gì? Đã 80%, các con đã thay đổi được một phần nào đó. Cái thứ nhất là gì? Cái biết chào hỏi, cái lễ phép. Cái đấy gọi là gì? Lễ phép trong cuộc sống các con. Nhìn thấy người lớn thì phải gì? Phải chào. Ngày xưa thầy còn bé như tuổi các con này này, thầy đi ra đường ấy, gặp bất cứ các cụ nào, các anh, các chị lớn nào, các bác nào đều phải gì ạ? Gặp các cụ thì gì? Cháu chào cụ ạ. Gặp các bác, các cô thì gì? Cháu chào gì? Chào bác, chào cô ạ. Gặp các anh, chào chị thì em chào. Chào anh, chào chị ạ. Đó. Ở quê của thầy á, tuy là sinh ra một cái nơi vùng xa trung tâm, ở nơi biên địa của Tổ quốc, tức là vùng dân tộc miền núi mà, nhưng người làm cha làm mẹ dạy cho các con á, cái cách đối xử giữa cộng đồng với cộng đồng, tức là giữa con người với con người á, có trên có dưới. Kinh tế thì nghèo, phải nói là thật nghèo, nhưng mà cuộc sống á, cái thời của thầy còn bé bé nha các con á, thì nó vui lắm. Anh em bạn bè cứ tối lại đi chơi với nhau, cầm một cái cây đàn, một cái 20-30 đứa với nhau, kể cả các anh rồi mình, rồi các chị, rồi các em nhỏ hơn nữa, ngồi với nhau có khi 20-30 người, thế là cứ một cây đàn ngồi hát với nhau bập bùng ở ngoài bờ đê hoặc là ngoài cái ngã ba đường, một cái là vui với nhau đến 9-10 giờ là về đi ngủ. Cuộc sống nó rất là vui tươi như vậy. Nhưng đặc biệt trong cuộc sống ngày xưa nó khác về cái lễ nghĩa và đạo đức lối sống, thì các cụ ngày xưa thường để ý hơn. Bây giờ các con á, thậm chí có khi các thầy cô giáo dạy các con 2-3 năm trời, đi ra đường nhìn thấy các con còn thì có người còn không chào, có không? Có không các con? có bạn còn không chào cả thầy cô giáo của mình. Khi gặp ngoài đường, gặp trên lớp có thể là chào, nhưng ra ngoài đường thì không thèm chào. Đó là cái gì? Cái cách giáo dục. Bây giờ thì ngày xưa chúng ta thấy là ở trường học á, thì trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 nào cũng thấy là cái dòng chữ nhỉ, tiên. Tiên học gì? Học lễ. Hậu học gì? Học văn. Tiên học lễ có nghĩa là gì nhỉ? Là cô tiên à? Hay là thần tiên đi học lễ à? Các con, chữ tiên ở đấy chúng ta gì? Vì ngày xưa chúng ta, các cụ ngày xưa chúng ta, đất nước chúng ta ngày xưa là phần lớn là cũng theo văn hóa. Nó có cái văn hóa nó tương đồng với văn hóa của Trung Hoa cổ, của Trung Quốc. Cho nên người, các cụ chúng ta ngày xưa là học chữ Hán, xong rồi sau này chuyển thành chữ Nôm. Cho nên cái chữ tiên đó là họ lấy phiên âm từ chữ, nguyên âm chữ gì? Chữ Hán. Có nghĩa là gì? Là trước. Chữ tiên có nghĩa là trước. Vậy tiên học lễ có nghĩa là trước phải học gì? Học lễ. Học lễ là cái gì à? Đi ra đường thấy người lớn phải biết chào. Đi về đi học phải gì? Có bố, có mẹ, có ông, có bà thì phải gì? Phải xin phép. Đi về gặp thì phải chào. Đó gọi là trước thì học lễ đó các con. Đến lớp gặp các thầy cô giáo thì phải em chào thầy à, hoặc em chào cô à. Đó gọi là học lễ. Sau mới học gì? Văn có nghĩa là chữ nghĩa. Học văn, văn có nghĩa là học chữ, học nghĩa ở trong đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy thầy cho các em, các con xem một cái bộ phim clip lúc nãy đó. Để một em nhỏ 1 năm rưỡi gì? Học lễ. Học cách sống. Do chính bố mẹ các em gì? Dạy cho em ấy. Và chúng ta thấy có 1 năm rưỡi thôi mà em nó thay đổi. Thay đổi đến gì? Đến bất ngờ như vậy. Từ một đứa trẻ là gì? Ương bướng, rất là cá tính. Một đứa trẻ 4 tuổi ương bướng cá tính. Nhưng bố mẹ dành 1 năm rưỡi để dạy con. Dạy con theo cái cách thánh hiền ngày xưa. Đó. Cách thánh hiền ngày xưa dạy con là sao? Chúng ta thấy ngày xưa phần lớn là những đứa trẻ do gì? Do được rèn luyện từ những chỗ gì? Chỗ khó khăn, vất vả, khổ cực, gian nan mà trở thành một người tài. Chúng ta thấy không có mấy người xuất phát là gì? Là một người từ thuở bé được sung sướng, được sống trong nhung lụa mà trở thành một nhân tài kiệt xuất đó các con. Cũng có nhưng mà rất ít. 10 người thì phải có đến 8 người xuất thân từ sự nghèo khổ, phấn đấu mà gì? Mà trưởng thành những cái bậc là kiệt xuất. Ví dụ như thời đại gần đây chúng ta thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất phát từ là một người giàu hay là một người nghèo? Nghèo hay giàu các con? Nghèo đúng không? Nghèo. Xuất phát là một người rất là nghèo. Bác phải đi làm gì ạ? Đi làm gì? Đi làm thuê đúng không? Đi làm thuê để kiếm sống. Thậm chí là trên đường từ bến Nhà Rồng đi sang gì? Nước ngoài tìm đường cứu nước. Chúng ta biết bác làm gì nhỉ? Ở trong bếp nhỉ? Đó, đi làm thuê trên một chuyến tàu, trên một đoàn tàu đi ra nước ngoài. Và đi sang nước ngoài bác phải gì? Phải học hỏi ngay từ cái đầu tiên đó là gì? Học tiếng, học văn hóa của quốc gia đó. Nhưng có tiền để đi học không? Có được vào lớp không? Không, không có tiền để đi học, không có tiền để vào lớp chính quy của họ. Mà bác học ở ngoài gì? Ở ngoài xã hội, ngay trong cuộc sống đời thường của những người dân ở quốc gia họ, đất nước họ mà bác học được. Không chỉ thành gì? Một con người có lợi ích cho quốc gia, cho dân tộc mình, mà còn bác còn được gì? Thế giới họ suy tôn công nhận là doanh gì? Doanh nhân văn hóa thế giới. Rất ít người có thể làm được cái điều đó các con. Cho nên ở đây các con gì? Mình phải chiến đấu để tự thắng bản thân mình ngay từ ngày hôm nay, ngay trong hội trường này. thì mới có thể sau này các con mới có thể trở thành một bậc nhân tài kiệt xuất của đất nước, đem lại lợi ích cho gia đình của chúng ta được và xã hội đất nước của chúng ta được. Đó. Ngày xưa thầy kể cho các con nghe một cái câu chuyện, một cái vị gọi là vị trạng nguyên đầu tiên của đất nước Việt Nam chúng ta, trước cả Nguyễn Hiền. Trước cả Nguyễn Hiền mà ở ngoài văn miếu Quốc Tử Giám á, vị trạng nguyên này á được ghi tên đầu bảng trước cả Nguyễn Hiền. Ở trong lịch sử nói rằng năm 1247 thì năm đó mới có thi là gì? Cái kỳ thi đó mới gọi là kỳ thi đình. Ngày xưa thì chúng ta biết là có 3 kỳ thi: thi hương, thi hội và thi đình. Nhưng mà trước năm 1247 á thì có thi hương, thi hội chứ chưa gọi là thi đình, mà cái kỳ thi nó lấy tên gọi khác, cho nên lúc đó chưa gọi là đỗ trạng nguyên, mà chỉ lúc đó gọi là đỗ thủ sĩ thôi. Thủ sĩ tức là người đứng đầu, tức là năm 1246 có kỳ thi ấy. Và cái vị đỗ thủ khoa, cái khoa tiến sĩ năm đó, đó chính là gì? Là Nguyễn Quán Quang. Nguyễn Quán Quang. Chuyện kể rằng á, ông á được sinh ra một gia đình rất là nghèo. Nghèo đến nỗi là không có tiền để cho con đi học vì bố mất sớm. Bố mất sớm cho nên ở một mình với mẹ, hai mẹ con ở với nhau, nhưng mà nhà nghèo cho nên á không có tiền đi học. Ngày xưa thì các con biết là học thì học chữ gì? Học chữ Nho, học chữ Hán đó, mình gọi là chữ Nho đó. Ở gần nhà của ông á có một ông thầy đồ, tức là thầy giáo làng á, thầy giáo ở trong làng mình gọi là ông thầy đồ đó, dạy chữ cho các học sinh ở quanh quanh khu vực trong xã, trong tổng đó. Thì bây giờ nói rằng á, đứa trẻ có tên là Quán Quang đó, ông rất là muốn học bài, vẫn là rất muốn đi học, nhưng mà biết là nhà mình nghèo không có tiền, cho nên là các con biết ông học bằng cách nào không? Học cách nào? Ông ấy đến, ông ấy đứng ngoài cửa sổ, ông nhìn vào trong lớp và nghe thầy giáo dạy cho mấy học trò mà ngày xưa đi học là phải có tiền, đóng tiền cho thầy giáo thì thầy mới cho học. Mà đóng tiền thì cũng không phải là đóng nhiều tiền, nó có thể chỉ mang gì, mang gạo, mang thức ăn, mang rau quả sang thôi để biếu thầy thôi. Ngày xưa là gì? Cho con đi học là mang gạo, mang rau rưa củ quả, cây nhà lá vườn. Nhưng mà nhà của ông nghèo đến nỗi là bố mẹ của ông, bố mất rồi, mẹ cũng không có gạo để mà mang sang để biếu thầy giáo nữa. Ngày xưa thì đi học thì nho giáo ngày xưa thì người ta hay biếu cái thịt gọi là xúc tu. Các con biết thịt xúc tu là thịt gì không? Chính là cái thịt trâu ạ, hoặc thịt bò hoặc thịt lợn á. Thế là thường thường là ngày xưa có phải là cứ giết mổ luôn luôn như chúng ta bây giờ đâu các con, mà thường là giết con trâu hay con lợn á, con trâu đến mùa rét không em nó chết á, hoặc nó già nó chết á, thì giết con trâu đó bắt đầu là ăn không hết, mà không ai ăn hết được đâu, bắt đầu là dùng cái thịt đó và cho lên gì, treo lên gác bếp để nó khô á. Do cái gì mình đun, cái người xưa đun bằng củi, nó khô rồi mà cái thì bắt đầu là cứ để đấy quanh năm, bao giờ có khách á, thì mang xuống bắt đầu đi ngâm nước và luộc đi, mới bắt đầu đem đi nấu lại, đó gọi là xúc tu. Xúc tu tức là gì? Cái loại thịt để trên gì, trên gác bếp. Ngày xưa thầy còn bé, quê của thầy cũng gì, cũng được ăn cái này, và quê của thầy lúc đó vẫn dùng cái này. Có hai loại thịt, một là thịt xúc tu tức là đem treo để lên trên gác bếp, hai là một cái loại thịt là gì, cho vào làm rang cái ngô lên xong bắt đầu giã ra thành gì, gọi là thành thính đó, và muối cho vào trong một cái gì, cái gọi là cái vò á, cái chum á, gọi là cái vò đi, cái miệng nó bé bé, xong buộc lại cho khỏi giỏi nó vào, xong rồi ngâm trong đó, gọi là thịt ướp chạo, gọi là thịt đó là thịt ướp chạo, và cũng ăn dần, có khách mới được ăn chứ không phải là lúc nào cũng ăn. hoặc nhà có trẻ nhỏ thì thỉnh thoảng lấy ra cho trẻ nhỏ ăn, hoặc là người mẹ mới sinh con thì lấy ra cho người mẹ ăn để có sữa để nuôi em bé đó, chứ không phải là lúc nào cũng được ăn đó. Cho nên đó, ngày xưa thì đi học đi biếu thầy giáo thì thường là mang cái thịt xúc tu hoặc là cái thịt chạo đó để mang biếu thầy giáo, và gạo mang gạo đến, chứ không phải tiền. Ngày xưa đi học không phải mang tiền, thầy giáo làng không phải mang tiền, nhưng mà mẹ của quán Quang nghèo đến nỗi cũng không có cái đó nữa. Nhưng mà với cái tinh thần hiếu học và ham học, thích học hỏi của em, thì mỗi khi thầy giáo dạy thì em thì đứng ở ngoài cửa sổ, em mới nhìn thầy giáo giảng về viết chữ nào chữ nho á, thì các con biết là chữ nho không như chữ Việt của chúng ta bây giờ, là học chữ nào thì viết chữ gì chữ đấy, chứ không có đánh vần là gì chữ A B C D D D vân vân như chúng ta, xong rồi đánh vần ghép với nhau, không có. Chữ Hán thì học chữ nào viết cho đó, nó cũng có ghép là 214 bộ với nhau. Giống như chữ cái, chúng ta có bao nhiêu chữ cái nhỉ? Con bao nhiêu bộ chữ cái?
Em con này là 36 á.
36 bộ. Con có đúng không?
Con thưa thầy là 26 á.
26 126 136. Con bao nhiêu, theo con bao nhiêu?
Con thưa thầy là 24 ạ.
Đấy, ba ý kiến khác nhau rồi đây. 136 126 và 124. Có bạn nào có ý kiến phát biểu khác không nào? Bạn Nam xem nào. Các con bao nhiêu? Chữ cái của Việt Nam chúng ta có bao nhiêu bộ?
Con đưa thầy là 36 ạ.
36. Hai ý kiến 36, 126 và 124. Con đọc xem nào. Con ý kiến là con đứng lên con đọc từ ABC cho các bạn nghe xem nào.
Chúng ta đến đây là 29 ạ.
1 là 29. Con đọc xem nào. Đọc cho các bạn cùng đếm nào.
A á ở bờ cờ giờ đờ e e g h i k l m n o o ơ p q r s i t u ư v x i.
Thế là bao nhiêu? 29. Việt Nam chúng ta nhá, một số bạn nhá, 26 24 2 36. Thôi cảm ơn con. Đó, thử lại trí nhớ của chúng ta một chút xem. Chúng ta có thì 29 bộ chữ cái, còn chữ Hán nó có gì? 214 bộ. 214 bộ chữ cái này ghép vào tất cả với các chữ của chữ Hán. Nhưng mà chữ nào nó viết chữ đấy, nó chữ của chúng ta chỉ cần gì? Thuộc 29 bộ chữ cái và chúng ta đánh vần với nhau, còn cái kia là phải ghép với nhau. Có thể chỉ cần viết sai một thiếu một nét thôi nó thành chữ khác rồi. Giống như chúng ta viết gì thiếu dấu chấm hoặc dấu phẩy ở dấu nặng nó thành gì chữ khác rồi. Tên là Trâm chẳng hạn thì thêm một cái gì sắc một cái nó thành gì chấm mất rồi, thêm Huyền nó thành gì trầm mất rồi, thêm Ngã nó gì. Đó, cho nên á, chữ Hán nó còn khó hơn chữ Việt của chúng ta. Quán Quang nghe thầy dạy các bạn ở trên lớp, nhưng mà các bạn ở trên lớp vứt mãi thì mới cả buổi mới viết được khoảng 10-20 chữ. Quán Quang ở ngoài nhìn thầy giảng bài một cái xong thì cậu ấy ra ngoài sân và lấy cái hòn gạch gì, cái hòn gạch nó non ấy, các con biết hòn gạch non chưa? Cái hòn gạch mà nung nó thì nó chưa chín hẳn đấy, thì viết nó mới gì, nó mới ra cái chữ đỏ đỏ ở dưới sân. Còn mà gạch già thì viết nó gì, nó không ra cái chữ đỏ đỏ, cho nên là lấy cái gạch non vỡ, Quán Quang mới viết xuống dưới sân. Và khi thầy giáo đi ra chơi, lúc ra chơi thầy giáo đi ra mới nhìn thấy là cái chữ viết, thì khi ra chơi thì em nó sợ quá, nó là gì, nó chạy, nó trốn ra ngoài đường, nó chạy trốn ra ngoài rồi, thầy giáo không thấy người đâu. Nhưng mà nhìn thấy cái chữ này, thầy giáo biết chắc chắn rằng không phải chữ của học trò của mình ở trong gì, trong lớp. Trong lớp của mình có mấy học trò thì không có em nào có cái chữ nó đẹp, nét nó lại cứng cáp và đẹp đẽ như thế, uyển chuyển như thế. Cho nên thầy giáo biết là đây không phải chữ học sinh của mình trong lớp, nhưng mà thì không thấy người đâu, thầy cứ kệ. Ngày hôm sau thầy giảng như thầy để ý thì thấy một em bé là gì, thập trò ở ngoài cửa sổ. Bắt đầu thầy mới đi ra mới hỏi, mới gọi cho lớp dừng học lại, thầy mới ra mới hỏi em bé nhà ở đâu. Em bé bằng ở gì, ở đầu thôn. Con cái nhà ai, nói con nhà đấy nhà đấy. Thì thầy giáo biết rằng là, biết là à con nhà đấy nhà đấy, thì biết là nhà rất là nghèo. Cho nên thầy giáo hỏi rằng á, thế con đến đây làm gì? Quán Quang mới bảo rằng là, thưa thầy, con là rất là gì, rất muốn đi học, nhưng nhà con nghèo, có một mình gì, một mình mẹ nuôi con, cho nên không có tiền, cho nên mẹ con không có tiền để xin cho con đi học. Và thầy hỏi rằng á, cái chữ mà hôm qua viết ở ngoài sân kia là chữ của con có đúng không? Thế Quán Quang mới giờ dạ thưa thầy, con xin lỗi thầy, đó là gì, chính là chữ của con. Chúng ta thấy, và thầy giáo thấy như vậy và biết rằng đây là một đứa trẻ chưa học ngày nào, chỉ có học lỏm học ngót một chút thôi, mà chữ còn đẹp hơn chữ học sinh của mình đã học gì hàng tháng hàng năm rồi. Cho nên biết đây chắc chắn là một nhân tài, có thể nếu mà được học, được hành, được mài giũa cẩn thận tử tế thì chắc chắn sau này sẽ thành một trường hợp xuất chúng, một học trò xuất chúng, sẽ đem lại rạng danh cho gì, cho cái nghề thầy giáo của thầy cũng như là quốc gia và dân tộc, lớn hơn là quốc gia và dân tộc. Và đúng như vậy, theo học hơn chục năm sau, thì gần chục năm sau thì bắt đầu đi thi hương, thì ông cái gì, ông đỗ đầu kỳ thi hương. Thi hương thì là tức là thi ở bây giờ mình gọi là thi cho gì, mình cứ cho giờ thi cấp 2 đi hả, thi cấp 2 đi. Thi hương tức là thi ở cấp gì, cấp xã và cấp huyện đó, cấp xã cấp huyện, mình gọi là cấp xã cấp huyện gọi là thi hương. Thì cái thi hương á, thì ngày đầu người đứng đầu á, gọi là đỗ gì, đỗ giải nguyên. Đỗ giải nguyên tức là đỗ đầu của kỳ thi hương, cái người đỗ cao nhất thủ khoa á, thì gọi là đỗ giải nguyên, đó là kỳ thi hương. Năm 15-16 tuổi ông đỗ kỳ thi hương. 1-2 năm sau có kỳ thi hội. Thi hội tức bây giờ cho là thi gì, thi cấp tỉnh bây giờ á, cảnh thi cấp tỉnh mình cho là thi cấp gì, cứ cho là bây giờ thi cấp 3 đi. À, thì gọi là tốt nghiệp cấp 3 đi. À, gọi là gì nhỉ? Tốt nghiệp cấp 3 gọi là gì nhỉ con nhỉ?
Đỗ cấp 3.
Đỗ cấp 3 á? Đấy thì nói thế ai chẳng nói được. Gọi theo đúng chuẩn của bên ngành giáo dục của mình, đỗ cấp 3 người ta gọi gì con nhỉ?
Đỗ cấp 3 người ta gọi là...
Đỗ gì?
Đỗ trung học phổ thông ạ.
Đỗ trung học phổ thông á? Gọi là đỗ gì bạn nào nhỉ? Đỗ cấp 3 người ta gọi là đỗ gì nhỉ? Đỗ cái gì? Ôi, đỗ cái gì xem nào? Đấy, thử xem trí tuệ các con luôn nha. Là đỗ cấp 3 gọi là đỗ gì?
Các con thưa thầy là đỗ tốt nghiệp ạ.
Đỗ tốt nghiệp. Đỗ tốt nghiệp là đúng rồi, nhưng mà gọi đúng theo chuẩn của Bộ Giáo dục gọi là gì nhỉ? Đỗ gì? Bằng đấy gọi là bằng gì?
Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.
Đúng không? Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Có phải không? Nhưng mà ở trong giáo dục người ta gọi là đỗ gì? Bây giờ gọi là đỗ gì? Cái gì nhỉ? Cái gì có chữ gì? Chữ tài nhỉ? Đỗ gì? Cái gì tài? Bằng thì ghi là đỗ tốt nghiệp rồi, nhưng mà người ta gọi là đỗ gì? Có bạn nào không? Vâng, bên kia, bạn giơ tay bên kia. Vâng, mời con. Con nói to lên được. Đỗ tú tài. Có đúng không? Có bạn nào có ý kiến khác không? Ai đồng ý với bạn nói là đỗ tú tài giơ tay xem nào. Chỉ được ít thôi. Ai không đồng ý với Đỗ Tú Tài giơ tay xem nào. Ai không đồng ý Đỗ Tú Tài giơ tay xem nào. À, rồi, có một vài bạn. Các bạn giơ tay để thầy xem nào. À, một vài bạn không đồng ý với gọi là Đỗ Tú Tài. Thì theo con, họ gọi là đỗ là gì? Gọi đỗ đấy là gọi là đỗ gì? Bây giờ gọi là đỗ gì?
Con thưa thầy là đỗ Vâng, không biết ạ.
Không biết tại sao giơ tay? Có bạn nào nữa không? Rồi, còn một bạn bên này.
Thôi thầy, theo con biết thì con biết thì là trước kia thì gọi là đỗ tú tài, nhưng mà sau khi cải cách giáo dục thì gọi là tốt nghiệp trung học phổ thông ạ.
Cái đấy thì đúng rồi. Tốt nghiệp trung học phổ thông thì đúng rồi, bằng thì ghi như vậy là đúng rồi. Có bạn nào có ý kiến khác không? Sau đỗ tú tài, đỗ khi thi đại học, đỗ đại học xong rồi gọi là cái gì nhỉ? Tìm hiểu chưa? Các con tìm hiểu chưa? Tìm hiểu chưa? Chưa học đến nhưng tìm hiểu chưa? Rồi cái này thì hỏi mấy anh chị sinh viên thế này. Đỗ đại học xong, xong đại học, tốt nghiệp đại học thì gọi là đỗ gì?
Em biết thầy, sau đỗ đại học người ta gọi là đỗ cử nhân ạ. Cử nhân ạ.
Cử nhân. Có đúng không? Có đúng không? Tốt nghiệp trung học phổ thông thì người ta thường thường ấy, ở trong bằng sau này thì người ta sẽ thấy là hay gọi là đỗ tú tài, và tốt nghiệp đại học xong thì gọi là đỗ cử nhân. Đỗ cử nhân thì ngày xưa cái kỳ thi hội á, kỳ thi hội tức là cái kỳ thi thứ hai, cao thứ hai trong ba kỳ thi, đó là thi hương, thi hội và thi đình. Thì thi hương mà đỗ thì gọi là đỗ giải nguyên, thi hội mà đỗ thì gọi là đỗ gì? Hội nguyên. Thi hội là đỗ hội nguyên, đỗ hội nguyên. Và thi đình, thi đình mà đỗ thì có ba bậc cao nhất, cao nhất của thi đình nhất, thế là thi cấp quốc gia đó, do đích thân là gì? Nhà vua chỉ đạo đó. Còn bình thường dưới là do các quan thôi, các đại học sĩ chỉ đạo thôi. Còn ở cái mức thi đình ấy, tức là thi cao nhất do đích thân nhà vua chỉ đạo, thậm chí là vua giao cho một cái vị là tể tướng hoặc là cái vị đứng đầu triều về ngành giáo dục đứng ra để lo tất cả mà làm sai ấy, thì vị đó phải chịu trách nhiệm với nhà vua và với đất nước. Cho kỳ thi rất quan trọng, chọn ra ba người giỏi nhất, đó là Trạng Nguyên, thứ hai là Bảng Nhán, và thứ ba là Thám Hoa. Đó, đỗ ba cái đó, gọi là mình bây giờ gọi là giải nhất, giải nhì và giải ba đó, nói nó nôm na dễ hiểu như vậy. Nhưng ngày xưa thì là Trạng Nguyên, Bảng Nhán và Thám Hoa. Thì khi mà thi hội, Quán Quang cũng là người đỗ gì? Đỗ đầu của kỳ thi hội. Và 2-3 năm sau kỳ thi đình mở ra, lúc đó chưa gọi là thi đình. Năm 1246 chưa gọi là kỳ thi đình, mà sang kỳ thi năm 1247. Xin lỗi các con, nó nhầm 1246. 1247 mới có kỳ thi đình. Nhưng mà trước đó thì gọi không gọi là kỳ thi đình, nhưng mà kỳ thi nó cũng tương tự như vậy, cũng lấy ra ba người tài nhất, ba người giỏi nhất. Thì khi đó Quán Quang là người đỗ đầu. Và ông này thì học đó, ngoài việc học giỏi ra mà còn mà cái gì giỏi, cả gì cả võ nữa, rất là giỏi cả về võ. Vì trong lịch sử nói rằng ngài có cái thân thể to cao gần 2 mét, to cao vạm vỡ và rất là khỏe mạnh. Người thì to cao như vậy mà rất là đẹp trai, phong độ. Cho nên là khi mà đỗ kỳ thi đình một cái thì vua Trần Thái Tông lại cho mời vào cung để kiểu như vào cung để lễ vua và để nhận cái chức tước á, nhận cái chức á. Thì vua Trần Thái Tông thấy là ông thì cái tướng khôi ngô phi phàm như vậy, cho nên liền là phong cái tước rất là cao, và đặc biệt là cho đổi thành gì, thành quốc tính. Quốc tính tức là gì, là họ nhà vua. Cho đổi từ họ Nguyễn Quán Quang thành gì, thành họ Trần Quán Quang. Đó, Trần Quán Quang ông giỏi lắm. Mà kể kể câu chuyện với ông giỏi mà gì một mình đi đánh gì, một mình đi đánh, chưa đánh mà gì đã khiến cho tướng giặc nhà Mông đã, Nguyên Mông đấy gì, chưa đánh mà tự lui. Đây là cái câu chuyện rất nổi tiếng của tiến sĩ Trạng Nguyên Trần Quán Quang, hay còn gọi là Nguyễn Quán Quang, sau này đổi lại Trần Quán Quang. Câu chuyện kể rằng á, khi mà giặc Nguyên Mông, chúng ta biết cái thời nhà Trần á, thì chúng ta có mấy lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông các con nhỉ? Mấy lần? 3 lần. Giặc Nguyên Mông nó rất là mạnh, nó đánh sang gì, đánh sang cả một phần của châu Âu đó các con. Một phần của châu Âu nó đi tới đâu á thì đất nước kinh thành đó đều đổ dưới võ ngựa của giặc Nguyên Mông. Nhưng á, đặc biệt sang Việt Nam chúng ta, một đất nước rất nhỏ bé. Ngày đó các con biết là Việt Nam chúng ta chưa dài vào tận miền Trung, chưa rộng vào tận miền Trung và chưa dài vào tới miền Nam đâu nhá. Mới chỉ tới qua Quảng Bình, Quảng Trị một chút thôi. Tức là đất nước chúng ta rất là bé. Dân số thì gì? Thì không đông. Đất nước thì bé, dân số không đông. Nhưng mà đặc biệt á, cái lòng yêu nước, sự đoàn kết của dân tộc chúng ta, đặc biệt là thời nhà Lý và nhà Trần, sang thời nhà Trần thì sự đoàn kết càng mạnh nữa. Mà nhân tài lúc đó gì? Rất là nhiều. Cái người vì nhân tài mà vì tướng, vì quan văn, nhưng mà gì kiêm cả gì đi đánh trận đó, đó là ngài Nguyễn Quán Quang hay là Trần Quán Quang cũng được. Chúng ta biết là bắt đầu lên trên biên giới, từ cái giải biên giới, từ chúng ta biết cái giải biên giới của chúng ta, từ mấy cái tỉnh khu vực phía Bắc chúng ta, Tây Bắc cho đến lên gì, lên Cao Bằng, Lạng Sơn các thứ đó, đều là dọc biên giới với gì, với Trung Quốc. Ngày đó chúng ta thường gọi là gì, phương Bắc, vì đó ở phương Bắc của gì, đất nước Việt Nam chúng ta thì ở đó là phương Bắc. Giặc phương Bắc, khi chúng ta thường phải giặc phương Bắc, tức là gì, ngày xưa là Trung Quốc thời phong kiến ngày xưa là rất hay đi xâm chiếm nước ta. Lịch sử của Việt Nam chúng ta đã ghi lại được mười mấy lần gì giặc phương Bắc xâm chiếm đất nước chúng ta rồi, chứ không phải ít đâu các con. Cho nên khi đó vua Trần Thái Tông sai Quán Quang là đem một số binh sĩ, đem rất ít thôi, đi lên biên giới để hai bên, để ngày xưa người ta nói là muốn trước khi đánh nhau á thì người ta phải kéo binh rồi chuẩn bị lương thực các thứ, đâu có máy bay, ô tô, tàu hỏa rồi tàu thủy như bây giờ đâu. Cho nên là muốn khởi một cái cuộc chiến tranh phải chuẩn bị khoảng vài tháng trước. Thì nhà Trần đấy, vua tôi nhà Trần ấy, nghe cái tin là giặc Nguyên Mông bắt đầu là chuẩn bị áp sát biên giới, lúc đó là sai Trần Quán Quang đi lên đó để đàm phán. Thì lên đó thì cái tướng giặc nhà Mông á, Nguyên Mông á, nhìn thấy Trần Quán Quang với cái vẻ, tuy là nhìn ông to cao đó, nhưng mà nghĩ rằng ông này là thi đấu Trạng Nguyên, tức là chỉ gì, giỏi về văn thôi chứ không phải là quân nhà võ, quan nhà võ. Cho nên á, hai bên đi gì vẫn tiếp xúc vì chưa đánh nhau mà, chưa xảy ra chiến tranh, mới chỉ là hai bên mình quay được gọi là bộ ngoại giao với bộ ngoại giao tiếp xúc với nhau đó để đàm phán đó, gọi là kênh ngoại giao trước. Thì Trần Thái Tông sai Trần Quán Quang đi làm cái ngoại giao đó. Thì đến nơi thì các con biết tướng giặc nó thế nào không? Vì nó đã đi trăm trận trăm thắng, đến nơi nào nó cũng thắng rồi. Vì vậy nó bây giờ đó, vua nó sai sang gì, sang chuẩn bị binh mã sang đánh nước Việt Nam chúng ta. Nước Việt Nam chúng ta ngày đó thì nước bé, người gì, người thưa, người ít, so với một tỉnh của họ chúng ta không bằng. Cho nên nó nghĩ là gì, chỉ cần một trận khoảng độ một tháng hoặc nửa tháng thôi là nó để giải phóng hoàn toàn Việt Nam chúng ta. Đó. Đặt áp bức nô hộ cho đất nước, cho dân tộc chúng ta. Nhưng chúng ta không phải biết rằng dưới sự lãnh đạo của vua tôi nhà Trần, đặc biệt là sự mưu trí và dũng cảm của Trần Quán Quang, cho nên á, qua cái buổi gặp đó thì cái vua, cái tướng giặc á, rất là coi thường Trần Quán Quang cũng như là dân tộc Việt Nam chúng ta. Và ông cố tình cho đi, khi đi ngoại giao, đi và ngoại giao với nhau, đi qua trên một cái ao. Cái ao ngày xưa thì các con biết là có rất là nhiều cái bèo tấm và cái bèo gì tai nó lá nó bé bé, khoảng hoa dâu hả? Không, bèo nó hơi to to mà ngày xưa cho lợn ăn đó, không phải bèo tây. Bèo tây thì nó rất là to, nó có gì lá nó to. cái bèo bèo tai nó như là cái tai tai con lợn đó, cái nó tròn đó, mày cho lợn ăn đó. Bèo gì con là gọi bèo gì?
Con nói lời là bèo lợn ạ.
Bèo lợn đó, cái bèo cho lợn ăn, cho nên bé cũng bảo luôn là bèo lợn luôn. Không, thầy nghĩ chắc chắn không phải là bèo lợn. Có bạn nào nghĩ ra bèo tên là bèo đó là bèo gì không, giơ tay phát biểu xem nào. Không phát biểu thì thầy chỉ thì gọi đấy. Bèo gì? Không phải bèo tay lợn. Có bạn nào không, bên xóm bên này có bạn nào giơ tay không? Tìm ra bèo gì nhỉ? Hả? À, xóm dưới có mấy bạn giơ tay? Xem bèo gì? Xóm này ở xa xa mà nghe chừng là... Đâu xem nào, bèo gì nè? Bạn nào giơ tay nhỉ? Xong, vâng.
Con thưa thầy, con biết có hai loại bèo, một loại bèo là bèo Tây và một loại bèo là bèo Cám.
Bèo Cám nó rất là bé, nó chỉ bé tí thôi, chưa đúng. Bèo Tây thì nó rất là to. À, bèo Tây nó rất là to. Rồi, bạn này trước đó xem nào.
À, thưa thầy, con biết là bèo Lục Bình hay bèo Tấm ạ.
Bèo Tấm thì bèo Cám rồi, bèo gì?
Bèo Lục Bình ạ. Bèo Lục Bình.
Bèo Bồng Bình á,
Lục Bình
ạ. À, bèo Lục Bình á. Bèo Lục Bình đó cũng chính là bèo Tây. Bèo Lục Bình là cái gọi tên riêng của bèo Tây. Nào, còn bạn nào nữa nhỉ? Đâu? Bạn trên này hả?
Con thưa thầy, bèo Tai Mèo.
Bèo Tai Mèo. Tai Mèo á. Bèo Tai Mèo á. Không đúng, bèo Tai Mèo. À, bèo Tấm.
Em thưa thầy là thầy, đây là người ta gọi là bèo tai lợn ạ.
Bèo cho lợn ăn cho nên gọi luôn là bèo tai lợn đúng không? Rồi được rồi. Rồi xem bạn này dưới nè, bạn xóm dưới nè, bạn bèo gì? Nó màu hơi xanh xanh một chút á.
Con thưa thầy là bèo cải á.
Bèo gì?
Vâng ạ.
Bèo cái. Bèo cái. Có đúng không? Bạn nào đồng ý bèo cái giơ tay xem nào. Ồ, đấy cũng khá nhiều bạn giơ tay. À, xóm này cùng bảo giơ tay đấy. À, bảo giơ tay cùng giơ. Chắc là bèo cái chưa mà cùng giơ với nhau. Có bạn nào có ý kiến khác không? Có bạn nào gọi cái bèo đó, cái bèo đó lá nó hơi lá nó kiểu nó to như bằng cái muôi, bằng cái thìa mình ăn cơm ấy, bằng cái thìa ăn cơm mà nó lá nó hơi màu nó không phải màu xanh như là bèo Tây đâu. Sao con à?
Cho phép con được nói hết không ạ?
Con thưa thầy là bèo Tấm ạ.
Bèo
Cơm ạ.
Bèo Cơm.
Bèo Tay Phật ạ.
Bèo Tay Phật ạ. Con nói đi.
Hết rồi ạ.
Bèo Cơm. Có cả mọi em bảo là Bèo Tay Phật à. Có khá nhiều loại bèo. Có khá nhiều loại bèo. Như đấy thì trong cái câu chuyện đó thì nói là cái loại bèo đấy. Chúng ta biết nếu mà cái bèo bèo Tây á, tức là cái bèo 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 to hay mình gọi là bèo bèo loa kèn á, nó có một cái ống á. Thì cái bèo đó nó mọc rễ với nhau, nó rất là chắc. Thì đây cái ao đó rất nhiều cái bèo đấy mà chúng ta thường hay lấy cho lợn nó ăn ở sân Tây. Các bạn nào ở sân Tây thì đi ra cái sông ở sân Tây có cái sông gì đấy nhỉ? Tích à? Ra sau sông Tích á. Thì cũng có, hoặc là cái ao cũng có số, có nơi có cái bèo đấy. Ngày xưa nuôi cá người ta hay dùng cái bèo đấy để nuôi cá. Cũng rất là tốt, hoặc là cho lợn ăn. Thế Thì khi cái vị tướng giặc đó đi qua, cố tình để đi qua cái ao bèo đó, đưa ngài Quán Quang đi qua cái ao bèo đó, và đi qua thì cái tướng giặc liền là gì? Vớt một gì? Với tay xuống gì? Xuống ao vớt một cái nắm bèo. Và gì? Ông nắm chặt trên tay này, ông bóp bóp gì? Với cái tướng giặc thì rất là khỏe, tay rất là khỏe. Ông bóp bóp một chút này với ông gì? Ông bỏ ra thì cả cái nắm bèo là gì? Nát bét. Đại ý là gì các con biết không? Đại ý là gì? Không nói không rằng gì, ông bốc một nắm bèo và lên và ông bóp bóp và ông đưa gì? Ông ngả bàn tay ra cho Quán Quang xem. Quán Quang, chúng ta biết là đại ý của tướng giặc nói là Việt Nam chúng ta là đất nước gì? Đất nước là đất là gì? Nghèo, yếu và đất một nước bé, nước nhỏ. Chúng ta gì? Yếu ớt giống như cánh gì ạ? Giống như cánh bèo thôi. Còn á, đất nước của họ, đất nước phương Bắc của họ thì gì? Mạnh khỏe như tay một vị tướng bốc một nắm bèo và dơ lên, chỉ cần gì vò vò có một hai cái thôi, cả nắm bèo trên tay nát bét hết và thả xuống thì không còn thành cánh bèo nữa. Ý là gì? Chỉ một trận đánh nhỏ thôi thì cũng gì? Khiến cho đất nước của ông tan tác. Chúng ta biết Quán Quang làm thế nào không? Làm thế nào? Biết không? Ngay lập tức Trần Quán Quang của chúng ta thì nhặt một cái hòn đá to, vì sức khỏe ông cũng rất ấy và rất nhiều, rất mạnh. Ông nhặt một cái hòn đá thật to để cho gì? Cái thứ nhất để thể hiện cho gì? Cho tướng giặc thấy rằng mình không phải là chỉ là một quan văn, không chỉ là phải một quan ngồi bàn giấy, mà ông còn bê một cái hòn đá to, mà thậm chí là gì? Tướng giặc cũng khó có lòng có thể bê được. Ông bê cái hòn đá thật to thì ông giơ cao lên và ông ném xuống dưới cái ao đó. Và các con khi tác động của cái hòn đá ném xuống ao, các con biết cái gì xảy ra? Mặt nước và gì? Liền là giãn ra, và tất cả những cái cánh bèo ở trên đó thì nó giãn hết ra. Nhưng chỉ được một tí thôi, khi mà nước gì? Nước nó lặng một cái thì tất cả cánh bèo nó lại từ từ nó lại trôi vào, đều lại hòa quyện vào với nhau, không cần nói một câu nào. Tướng giặc Mông Cổ thấy như vậy, hiểu ý là gì? Ý của Quán Quang nói rằng á, đất nước tôi tuy nhỏ nhưng dân tộc tôi có sự gì? Sự đoàn kết. Hành động không cần gì, không cần nói. Ông ấy hành động thì tướng của nhà Trần chúng ta gì cũng hành động, mà hành động còn gì? Còn cao tay hơn hắn ấy nữa. Bê mà còn đá thật to ném xuống dưới ao, nước chảy giãn ra, có nghe bèo giãn ra, nhưng được một tí bèo lại chập vào. Ý muốn nói rằng đất nước tôi tuy nhỏ nhưng có sự đoàn kết. Ông mang đến gì? Đem quân đến đánh ở đất nước tôi. Chúng tôi sẵn sàng theo cái kế gì? Bỏ nhà không, vườn trống, chúng tôi chạy lên rừng. Nhưng chúng tôi sẽ đánh theo kiểu gì? Chiến tranh du kích. Cụ thể là gì? Đất nước tôi đã gì? Đã nhiều lần thắng gì? Đất nước của ông như thế rồi. Nhiều lần thắng đất nước ông như thế rồi. Cho nên tướng giặc thấy như vậy, nghĩ rằng gì? Việt Nam quả thực đang có nhân tài. Vì vậy mà ông sao đây? Rút binh. Và chúng ta thấy vì vậy mà ông thì ông rút binh. Ông rút binh tức là đất nước của chúng ta tránh được một cuộc chiến tranh. Tránh được một cuộc chiến tranh. Khi mà chúng ta gì? Đất nước chúng ta chưa chuẩn bị kịp. Vì chúng ta biết chưa có sự chuẩn bị mà quân giặc thì gì? Quá mạnh. Nó ỷ vào gì? Nước lớn, người đông, kinh tế mạnh. Nó đem quân nó thì áp sát biên giới, chúng ta phát hiện ra thì không kịp để chuẩn bị. Nhưng mà chỉ bằng một hành động của một vị gì? Một vị tiến sĩ, một vị trạng nguyên thôi. Chúng ta thấy đất nước chúng ta vượt qua được một cuộc chiến tranh tàn khốc. Chúng ta thấy, và sau này câu chuyện kể về Trần Quán Quang nói rằng sau này ông làm đến cái chức quan rất là lớn. Mình bây giờ gọi là gì? Ngày đó gọi là cái chức gì? Bộc xạ. À, chức bộc xạ. Chức bộc xạ nó tương đương với cái chức gì? Quan thượng thư sau này ấy. Tức là cái chức quan đầu triều. À, chức quan đầu triều chỉ sau tể tướng thôi. Thuộc về những vị quan đầu triều như mỗi người một mảng. Đó. Nhưng mà được một cái qua một cái đặc biệt của ông ấy, giỏi như vậy nhưng mà khi về, khi thắng giặc, khi về già, khi ông cũng sẽ cùng với nhà Trần đánh tan quân giặc Nguyên Mông lần đầu tiên, lần thứ nhất đó. Thì khi đánh xong một cái thì ông tuổi cũng già rồi, bắt đầu ông gì? Cao lão, ông về quê, ông nghỉ hưu, ông gì? Ông dạy học. Ông về quê, ông dạy học. Sống một cuộc đời, trong lịch sử nói rằng á, trong sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư nói rằng ông sách sống một cách rất là đạm bạc đó các con. Đem về, vợ con về quê sống rất đạm bạc, cái tiền lương được á thì đều phân phát cho người nghèo hết, và mua sách vở cho gì? Cho học sinh đi học, ở trong quê của ông đi học. Tiền lương của ông ấy đều đem mua sách vở và phân phát cho người nghèo, cũng như mua sách vở, bút mực cho học sinh ở trong làng, trong ấp đi học. Và ông mở trường học miễn phí. Cho nên sau này chính do cái gì? Cái lớp học của ông đã sản sinh cho rất nhiều nhân tài về sau của đất nước. Ông ở cái vùng đất Bắc Ninh bây giờ. Bây giờ thuộc về đất Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Cho nên sau này nhân tài ở khu vực Bắc Ninh, Bắc Giang á, sản sinh rất nhiều nhân tài. Và ông sống đạm bạc là gì? Hàng ngày thường tụng kinh Phật, dạy học cho gì? Cho học sinh, và thường tụng kinh Phật. Cho nên sau này cái chỗ mà ông dạy học á, ông mất đi một cái để dân làng là gì? Xây một cái chùa ở tại cái nơi nơi của ông dạy học, cái trường học của ông ngày xưa để làm nơi kỷ niệm. Còn á, cái sau khi ông mất á, thì dân làng cũng lập một cái ngôi đền thờ ở trên núi và phong ông là để thành hoàng làng. Đó, đây là cái vị Đỗ tiến sĩ đầu tiên của Việt Nam chúng, Đỗ Trạng Nguyên đầu tiên của Việt Nam chúng ta, trước cả Nguyễn Hiền nữa. Các con biết Nguyễn Hiền chưa? Nghe kể về Nguyễn Hiền chưa? Bạn nào có thể kể được một chút giơ tay xem nào. Hả? Bạn nào có thể kể được nhỉ? Bạn nào kể được không? Nguyễn Hiền đó thì sinh năm 1200 bao nhiêu? 34. Có sách nói rằng ngày sinh năm 1235. Người ở làng gì? An Dương, huyện Thượng Hiền, tỉnh Nam Định ngày nay. Đó. Thổi nhỏ. Chúng ta thấy thổi nhỏ. Ông cũng gì? Cũng giống như Quán Quang. Cha thì mất gì? Mất sớm. Mẹ ông thì nghèo quá, không nuôi được em á, cho nên phải gửi em vào chùa, ở chùa dưới Nam Định á. Gửi em vào chùa vì trong chùa ngày xưa thì thường là cái nơi gì? Các thầy hay dạy chữ nho cho gì? Cho học sinh. Giống như chùa Khai Nguyên chúng ta bây giờ các thầy cũng hay mở khóa gì? Khóa tu mùa hè hay là khóa học cho các bạn sinh viên đó. Đó, phải học Phật Pháp, học đạo lý. Thì chùa ngày xưa ở thời đó cũng như vậy. Cho nên á, Nguyễn Hiền nhà nghèo, không có tiền, mẹ không có tiền cho đi học, cho nên cũng vào ở nhờ trong chùa để đi học, vì mẹ cũng thỉnh thoảng vào làm công quả chấp tác ở trong chùa. Và một cái điều đặc biệt của Nguyễn Hiền á, thì chúng ta biết là gì? Một đứa trẻ nhưng rất là thông minh. Thông minh đặc biệt. Thông minh xuất chúng. Chúng ta biết là ông Đỗ Trạng Nguyên năm chỉ mới mười mấy tuổi nhỉ? Các con mười mấy tuổi?
Không đi khán cổ mà nói ạ. 18 ạ.
18 tuổi. Một bạn nói Nguyễn Hiền, Đỗ Trạng Nguyên năm 18 tuổi. À, theo con, Trạng Nguyên, Nguyễn Hiền, Đỗ năm mười mấy tuổi?
Năm 13 tuổi ạ.
13 tuổi, một 18, một 13. Thầy hỏi 5 bạn sao? Hỏi 5 bạn xem nào. Theo con, Đỗ năm mười mấy tuổi?
Con 15 tuổi.
15 tuổi? Chắc không? Bao nhiêu phần trăm?
100%.
Nếu sai thì sao? Nếu sai thì gì? Sẽ cho xuống đây chống đẩy 30 cái. Đúng không? Rồi. Bây giờ chưa biết đúng hay sai. Nếu mà đúng, bạn mà đúng thì thầy gì? Thầy chống đẩy 30 cái. À, đúng không? Nếu mà bạn ấy sai thì bạn phải chống đẩy 30 cái. Nào, hai người cuộc với nhau. Thầy, nếu mà thầy sai thì... nếu mà bạn đúng á, thì thầy chống đẩy 30 cái. Nếu mà bạn sai thì bạn phải chống đẩy 30 cái. Đấy là hỏi ba bạn rồi. Một là 18. Một 13. Một 15. Con, theo con.
Dạ, theo con là 12 ạ.
12. Rồi, 1, 13, 1, 12, 1, 15 và 1, 18, còn 1 nữa thôi. Nào, theo một anh chàng rất là khôi ngô, tuấn tú, đẹp trai, tóc rất là ngầu, thế nào?
À, con thưa thầy là 13.
13. À, tại sao con lại nói là 13?
Con nghĩ thế.
Nghĩ thế. Con đọc hoặc là nghe thấy câu chuyện của về ngài Nguyễn Hiền bao giờ chưa?
Nghe nhưng mà con quên.
À, nghe rồi nhưng quên. Thế sao tự nhiên lại dám nói là 13?
Trong đầu nghĩ thế.
À, nghĩ thế. 2, 13, 1, 12, 1, 18 và 1, 15. Cả lớp chúng ta thầy đấy. Ai theo 18 giơ tay? Ồ, không có ai. Ai theo 15 giơ tay? À, cũng có khá nhiều một. Giơ tay cao lên từ đếm qua xem nào. 2, 3, 4, 5, 6. 6 người. 7, 6, 7 người. Các bạn, 6, 7 bạn đó. Nói 15 tuổi thì ra đây. Các bạn đứng lên ra đây một chút xem nào. À, bạn nào nói 15 tuổi biết đâu đúng. Nếu các bạn nói đúng thì ra đây để chứng kiến thầy đẩy 30 cái luôn. Có gì đâu. Ra đây. Bạn nào nói 15 tuổi ra đây. Nào bạn nào giơ tay 15 tuổi nào. Ra đây không có sao. Giao lưu một chút thôi mà. À, con tên là gì?
Dạ, con tên là Long ạ.
Con học lớp mấy?
Dạ con năm nay lên lớp 12 ạ.
Lớp 12. À, căn cứ vào đâu con nghĩ rằng Trạng Nguyên Nguyễn Hiền trẻ tuổi nhất Việt Nam đỗ Trạng Nguyên năm 15 tuổi?
Dạ theo con nhớ mang máng là như thế ạ.
Mang máng như thế. Còn theo con học lớp mấy, tên là gì?
Dạ con tên là Đức Anh ạ. Học năm nay lớp 11 ạ.
Lớp 11. Thì con căn cứ vào cái căn cứ nào, tài liệu lịch sử nào mà nói rằng Nguyễn Hiền Trạng Nguyên trẻ tuổi nhất Việt Nam 15 tuổi?
Con nhớ mang máng.
Cũng nhớ mang máng. Con bạn nào đâu, xóm dưới này, xóm dưới đâu rồi? Đây lên đây, lên đây. Nào một bạn nữ kia lên đây. Các con biết trong cái chương trình gì nhỉ? Chương trình gì mà hay chiếu trên TV mà cái chương trình này nhiều người nói chưa chắc là phải đúng đâu. Chương trình Chiếc Nón Kỳ Diệu hay cái gì nhỉ? Không. Ai là triệu phú à? À đúng rồi, đúng rồi. Phương pháp loại 50-50 đó hả? À, con tên là gì, học lớp mấy?
Con thưa thầy là con tên là Thu, năm nay con học lớp 11 ạ.
Thu, bạn Thu học lớp 11, một bạn gái. À, duy nhất nói rằng Trạng Nguyên Nguyễn Hiền trẻ tuổi nhất Việt Nam, đỗ Trạng Nguyên năm 15 tuổi.
Con Nguyễn Hiền đỗ Trạng Nguyên năm 13 tuổi ạ.
13 hả? À, theo con 13. Không, thầy đang hỏi 15. Được rồi, cảm ơn con. Thế được rồi. Thế con vào phe 13, tí nữa giơ tay sau. Mời con về chỗ. Đâu, ở dưới còn bạn nói 15 cơ mà. Nào, bạn này đi ra đây nữa. Bạn ra đây. À. Còn ai nữa không? Còn bạn nào 15 tuổi, giơ tay xem nào. Xóm nào? Có xóm liều nào giơ tay nữa không? Rồi, một bạn đằng kia, bạn nam đằng kia lên đây. Ở xóm dưới. Nào, nhanh lên. Toàn bạn nam. Nhanh nhanh lên con. À đây, con cho thầy và các bạn biết con tên là gì, đang học lớp mấy?
Tên Hải, năm nay con lên lớp 10.
Năm nay lớp 10 hả? À, con căn cứ vào đâu hay là con đọc sách vở nào, nguồn lịch tư liệu lịch sử nào mà nói là Trạng Nguyên trẻ tuổi nhất Việt Nam, đỗ Trạng Nguyên năm 15 tuổi?
Con nghĩ thế.
Con nghe câu chuyện này bao giờ chưa?
Còn chưa.
Chưa nghe bao giờ. Rồi được rồi, tất cả bốn bạn cứ đứng ở đây quanh vào thầy đây. Và có bạn nào nói là Trạng Nguyên Nguyễn Hiền Đỗ năm 18 tuổi giơ tay xem nào. Không rồi này. Rồi 15 tuổi có 4 bạn đây. Và ai nói là Trạng Nguyên Nguyễn Hiền Đỗ năm 12 tuổi giơ tay xem nào. À, 12 tuổi. Rồi cũng có khoảng độ tầm 15 đến 20 bạn nói Đỗ năm 12 tuổi. Và có hai trường hợp nói là gì? Đỗ năm 13 tuổi, ai 13 tuổi giơ tay xem nào. À, hả? Thôi được rồi. Thế này nhá. Theo sách sử, theo sách sử sử liệu á, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có ghi rằng Trạng Nguyên Nguyễn Hiền đỗ khoa thi đình đầu tiên năm 1247, tức năm 1246 là chưa gọi là cái kỳ thi đình, cho nên chưa gọi là Trạng Nguyên, nhưng gọi là khi nó đỗ gọi là thủ sĩ, tức là người đứng đầu là ngài gì, Trần Quán Quang lúc nãy, hay là Nguyễn Quán Quang lúc nãy đó. Và sang năm sau thì đổi cái kỳ thi đó thành kỳ thi đình và lấy là gì, lấy ba người đỗ đầu là Trạng Nguyên, Bảng Nhán và Thám Hoa. Thì người đỗ đầu kỳ thi đó là một đứa trẻ mới có 13 tuổi. Đây là sách gì? Theo sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Và tất cả lịch sử Việt Nam bây giờ đều nói rằng em Đỗ Trạng Nguyên năm 13 tuổi. Và bây giờ bốn bạn gì? Làm sao đây nhỉ? 4 bạn 15 tuổi, chống đẩy, 30 cái, mời xin mời. Nào, mời thanh niên nào, 3 thanh niên nào, 4 thanh niên nào. Chúng ta cùng đếm nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bạn nào là lực sĩ kìa, bạn nào là lực sĩ trong thi đẩy này nào? Lực sĩ đây. Hai bạn kia mới 15 cái đó gì? Đã xỉu mất rồi. Bạn này đến 20, 21 thì cũng xỉu luôn. Xong rồi phải gì? Bạn này thì được từ đầu đến cuối. Theo con đẩy 30 cái như thế, con có thể cố được thêm khoảng 10 cái nữa không?
Dạ, có ạ.
Được 10 cái nữa. Thử 10 cái nữa xem nào. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chắc đây các bạn biết không? Chắc đây là hậu thân của, có thể là con cháu của ngài Quán Quang đây. Đó, to, cao, đẹp trai, khỏe. Đúng không? Sau này bảo vệ tổ quốc tốt đó. Cảm ơn các con. Các con biết không? Khi mà đi thi, ông đi thi tắt luôn, tức là gì, còn bé cho nên không đi qua thi hương thi hội mà gì, tắt luôn là gì, đăng ký danh sách đi thi gì, đi thi đình luôn. Vì ông là một đứa trẻ rất là thông minh, một đứa trẻ đặc biệt, mình bây giờ gọi là thần gì nhỉ các con nhỉ, thần đồng. Bây giờ có chương trình là thần đồng đất Việt đúng không? Đã, thần đồng đất Việt tức là gì, đặc biệt, có cái trí tuệ đặc biệt. Và đi thi 13 tuổi, lần đi thi đầu tiên ông đã đỗ gì? Đỗ Trạng Nguyên. Nhưng khi vào á, nhà vua thấy thì ông còn trẻ quá, 13 tuổi, có đây có bạn nào 13 tuổi không? Có không? Đây hả? À, đây ra đây xem con. Con ra đây. Đây có một Trạng Nguyên ở chùa Khai Nguyên đây, không biết có đúng không? Con tên là gì?
Minh.
Tên gì?
Minh ạ.
Minh. Con tên là gì? Minh. Con tên là gì?
Minh.
Mình. Con tên là gì?
Lê Văn Đức Mình.
Hả?
Lê Văn Đức Mình.
Đấy, Lê Văn
Đức Mình.
Đức Mình. Đấy, con tên là gì thì mình phải gì? A Di Đà Phật hoặc là thưa thầy. Không A Di Đà Phật thì thôi, để thưa thầy con tên là Lê Văn Đức Mình. Hỏi con tên là gì? Mình. Con tên là gì? Mình. Con tên là gì? Mình. Như vậy đó là Trạng Nguyên chưa? Chắc chắn không thể là thần đồng được. Nhưng mà gì? Nhưng mong rằng á, hôm nay chưa phải là thần đồng, nhưng tới đây con sẽ gì? Con sẽ là gì? Là thánh hiền. Nếu như con gì chịu khoa học nhá, chịu khoa học về đạo đức, học về nhân cách, thì có thể gì? Đều trở thành người tốt. Các con thấy gì? Các bạn thấy gì? Bạn này 13 tuổi đây. Chẳng Nguyên Nguyễn Hiền ngày xưa 13 tuổi cũng tầm này. Đi thi mà gì? Mà thi đỗ gì? Cấp cao nhất của quốc gia. Đó là thi đình, đỗ thành Trạng Nguyên. Cho nên vào vua Trần Thái Tông đã nhìn thấy là gì? Còn trẻ quá. Mới hỏi là gì? Rồi cảm ơn con. Trần Thái Tông thấy còn trẻ quá mới gọi vào mới hỏi là gì? Thấy là Trạng Nguyên mà mới 13 tuổi rất trẻ như vậy, gọi vào hỏi rằng á, con học thì rất là tốt. Con học rất là tốt. Vậy đó, thầy của con là ai? Thì chúng ta biết là Trạng Nguyên trả lời thế nào không? Trả lời vua thế nào không? Nói rằng là muôn tâu bệ hạ, con á, sinh nhi chi chi. Tức là gì? Từ khi sinh ra con đã gì? Đã biết rồi. Duy nhất gì? Có một đôi chữ không biết, cho nên mới hỏi thầy của con, tức là sư phụ ở trong chùa. Tức là sinh ra đã biết, không cần học, sinh ra đã biết. Sinh nhi chi chi, vị chi gì? Chi thánh. Học nhi chi chi, vị chi? Chi thần. Ở nhà nho ngày xưa người ta có hai cái từ. Từ gì? Sinh nhi chi chi, vị chi thánh. Tức là sinh ra đã biết, không cần học đã biết đó, thì gọi là thánh. Sinh ra do học mà biết đó, thì gọi là thần, gọi là gì? Là hiền. Học nhi chi chi, vị chi thần hay là vị chi hiền. Đó. Nhưng trường hợp của Trạng Nguyên Nguyễn Hiền đó, thì ông trả lời vua là con đó, sinh nhi chi chi, tức là không do học mà biết, sinh ra đã biết rồi. Có đôi ba chữ thôi, có một đôi chữ, tao nói là có một đôi chữ, nhất nhị tự. Còn nghi á, thì đem hỏi sư phụ của con, tức là sư ở trong chùa, phải hòa thượng ở trong chùa. Thế Trần Thái Tông á, thấy rằng một đứa trẻ mới có 13 tuổi, tuy là kiến thức gì, kiến thức có đỗ đầu như vậy, nhưng mà nói còn gì, nó còn ngang quá. Nó trả lời ngang quá, nó bảo là nó như vậy nó là thánh rồi. Cho nên Trần Thái Tông bảo là đứa trẻ này á, lễ nghĩa tuy là giỏi nhưng mà lễ nghĩa chưa gì, chưa đủ. Cho nên bảo là thôi cho về 3 năm để học đi, học lễ đã, sau đó mới phong chức quan, phong mũ, phong mão, phong các thứ, phong tước quan cho. Cho nên Nguyễn Hiền thì cũng đi về. Một năm sau, giặc phương Bắc, tức là quân giặc Nguyên Mông lại tiếp tục là chuẩn bị sang để khiêu chiến. Năm trước Trần Quán Quang đã phải xử lý cái vụ mà đó rồi. Năm sau, tức là sau có một năm thôi, quân giặc Nguyên Mông lại tiếp tục muốn đánh Việt Nam chúng ta. Nhưng mà nghĩ rằng Việt Nam có nhân tài, cái vị tướng giặc kia về tâu rằng Việt Nam có nhân tài là Trần Quán Quang như thế, thì bên các tướng lính của Trung Quốc tâu với vua của họ rằng là gì? Có một người tài cũng chả làm cái gì cả. Mà bây giờ có phải là thực tài hay không? Chưa thể biết được. Vì vậy mà gì? Lần đầu tiên nó đem một cái con ốc. Các con biết con ốc là con gì không? Biết con ốc không? Nó to như thế này này. Có đúng không? Nó to như thế này, to như thế nào? To như thế này. Thân như thế nào? Cái con ốc á, cái con ốc bé, nó chỉ to như đầu ngón tay gì? Tay cái thôi, hoặc là to hơn một chút thôi. Và người ta gì? Con ốc đó người ta lấy mất cái gì? Lấy mất cái ruột của nó đi rồi, chỉ còn lại con ốc. Và người ta gì? Cái con ốc người ta ăn đó, thì ngày xưa các con biết người ta ăn ốc, người ta ăn bằng cách nào không? Có hai cách ăn, đó là người ta ngoáy con ốc ra để người ta ăn. Thứ hai nữa là người ta gì? Chặt cái gì? Chặt cái đuôi nhỏ nhỏ của nó đi á, để người ta nấu canh và người ta gì? Ăn luôn, người ta gì? Mút cái con ốc chụp 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 ấy. À, đấy, đấy. Thế, người ta ăn như thế. Thế ông ấy, ông quan của Trung Quốc á, sứ thầu, sứ thần của nhà Trung của phương Bắc á, đem cái con ốc đó sang và nó nhờ vua tôi nhà Trần là gì, bảo là lấy một cái sợi chỉ và nó bảo là nhờ vua tôi nhà Trần là xỏ lấy cái xỏ làm sao để cái sợi chỉ nó gì nó sang xuyên qua được con ốc. Và các Trần Thái Tông gọi các quan lại thì các quan thì bàn nhau mãi thì không tìm ra cách gì để xỏ, vì con ốc nó gì nó khoáy khoáy ở trong ấy, cho nên không thể nào mà xỏ được, không thể dùng cái gì để xỏ cái chỉ qua được. Ngạch sợi chỉ nó mềm, dùng cái sắt thì nó cứng, không thể được, không biết làm cách nào. Lúc đó mới là nhớ đây là gì, có vị đại thần mới tâu là gì, tâu bệ hạ là xin cái này cho người gọi gì Nguyễn Hiền, Trạng Nguyên Nguyễn Hiền thủ khoa năm ngoái lên để xem có lời giải không. Thế liền là vội là vàng là cho gì, cho các quan đến để mời. Nhưng cho vị quan đến mời thì cái vị này do vội vàng đi cho nên gì cũng không lễ nghĩa gì cả. Đến nơi thì thấy một đám trẻ, Nguyễn Hiền thì khi mà thi xong ông về thì ông vẫn chơi như đám trẻ trâu trong làng bình thường. À, biết trẻ trâu là gì không? Trẻ trâu là gì? Thầy cũng trẻ trâu đây này. Ngày xưa thầy là chính là trẻ trâu chính hiệu đây. Ngày xưa thầy hay đi chăn trâu chăn bò, trẻ trâu chính hiệu. À, cho nên đám trẻ trâu thì nó có nhiều cái trò để chơi lắm các con. Đặc biệt là mỗi khi chiều tà, mặt trời chuẩn bị xế bóng, lúc đó là giúp gì trâu ăn no rồi cho trâu xuống đầm, xuống tắm ở dưới sông. Và những đám trẻ trâu gì cũng tắm xong lên bờ là chơi với nhau. Thì Nguyễn Hiền ngày xưa cũng như thế, chơi với đám trẻ trâu đó. Khi đang chơi thì thấy gì, trống rong cởi mở, quan đi tới thấy cái đám trẻ đang chơi như vậy thì biết là xem cái đám chơi đấy. Thì chúng ta thấy ông quan nó cũng thuộc cái người là gì, có trí tuệ, có học, cho nên nhìn thấy cái đám trẻ trâu nó chơi, nó nặn cái đất. Nặn cái đất làm gì? Làm con gì? Làm con voi. Nhưng mà con voi bằng đất lại biết gì? Lại biết đi. À, thế cái vị quan nhìn thấy thì con voi bằng đất mà biết đi thì cái này trò chơi này á, chắc chắn phải trong đám này trẻ này phải có một đứa trẻ đặc biệt thì mới gì? Mới tìm ra một cái cách là gì? Nặn con voi đất, nhưng mà con voi đất lại biết đi. Cái voi lại biết gì? Biết cửa, và cái đuôi này biết gì? Cũng biết gì? Cũng biết cửa, biết vẫy nữa. À, chúng ta biết làm cách nào không? Làm cách nào không? Ngày xưa cua đồng, có con cua đồng nó rất là to, rất là khỏe. Rất to, rất khỏe. Cho nên ông ấy bắt gì? Con cua đồng. Ông buộc vào dưới xong rồi thì cho cái nặn cái đất sét á. Trẻ trâu hay làm đất sét hay đất mối đó. Cái đất mối nó đùn lên rồi lấy nó còn mới nó non đó. Mới lên nặn xong rồi nặn thành con voi. Nặn thành con voi bắt đầu thì để lên trên lấy cái con cua đó, cho lên trên lấy cái mảnh gỗ nhỏ nhỏ để lên trên lưng và buộc nó vào cái miếng gỗ đấy. Xong bắt đầu đặt cái con voi, nặn con voi đất đặt lên trên cái mảnh gỗ nhỏ nhỏ đấy và lấy cái bắt cái con đỉa. Con đỉa thì nó gì, nó cứ cựa này đem cắm vào trong cái đất nó làm gì, cái vòi voi, thế là cái vòi con voi nó cứ thế nó cựa. Còn cái gì, cái đất thì con voi nó cứ biết đi, nó cứ bò ở dưới đất, con cua nó bò. Cho nên cái vị quan kia thấy như vậy biết là đây chắc chắn là trong đám này phải có một đứa trẻ xuất chúng, có thể là có Nguyễn Hiền ở trong này. Cho nên ông quan đó thì liền là ra một cái vế đối cho đứa trẻ, bọn trẻ đang chơi đấy, hỏi là vị quan đó thì xuống có hỏi là này các cháu tránh ra gì, tránh ra cho gì, các vị lính mà, nó bảo này các cháu tránh ra cho gì? Cho quan lớn đi. Thì Nguyễn Hiền với đám trẻ bảo là gì, không tránh. Nếu quan lớn về đi thì nếu mà muốn đi qua thì bước qua xác gì, xác voi được mà đi thì đi. Đó, thì nói như thế. Cho nên nó biết là cái vị quan kia biết là trong này đứa trẻ này không phải bình thường. Trong đám này có một đứa không bình thường. Cho nên vào bây giờ ông mà bắt đầu là vậy thì bây giờ ta muốn thì các cháu nhường đường thì ta ra một vế đối. Các cháu mà đối được thì ta sẽ xuống ngựa. Kiểu đi ngày xưa bắt xuống ngựa nhưng mà. Đối được thì bắt thì xuống ngựa, mà không đối được thì sao? Thì ta sẽ cưỡi ngựa ta đi qua. À, thế bắt đầu thì cái vị quan nó ra một cái vế đối gì nhỉ? Cho đối chữ. À, bên giờ cho cái chữ xem nào. Cho cái chữ tự xem nào. Chữ tự. Đấy giờ phòng tin cho cái chữ tự bằng chữ Hán là cho các em xem chữ luôn. Có không? Và cho thứ tư lại bật người lên làm cái gì thế này? chữ tự đó, chữ tự đây các con, chữ tự đây, đó chữ tự. Ông quan ra một cái vế đối này, tự là chữ, chữ tự á có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là chữ. Đây cả cái chữ này gọi là chữ tự này, trong chữ Hán nó là chữ tự này. Nghĩa của chữ tự này có nghĩa là gì? Là chữ, phiên âm là tự, nghĩa là chữ. Tự là chữ bỏ cái đầu, tức là bỏ cái bộ gì ạ? Cái bộ ở trên, tức là bỏ cái đầu, tức là ba nét ở trên đó, một nét trên với hai nét dưới đó, đó. Tự là chữ bỏ cái đầu, gọi là tử. Tử là con. Con ai? Con ấy. À, tự là chữ bỏ đi cái đầu. Còn chữ tử, tử là con ai, con ấy. Nguyễn Hiền ở dưới kia gì, đứa trẻ đang mải chơi gì, liền là ngóc đầu lên nói là gì, cho lên trên, cho xuống dưới, chữ dưới. Đó, Nguyễn Hiền nè, Nguyễn Hiền đối bằng chữ này nè. Vu là chưng, bỏ đi cái gì, bỏ ngang lưng, là chữ đinh. Đinh là ai? Đinh gọi là gì? Chữ đinh. Chữ vu nhá, chữ vu, đây là chữ vu, có nghĩa là gì? Ngày xưa người ta dịch chữ vu này có nghĩa là chưng. Chưng không phải là bánh chưng đâu. Chưng nó là một cái từ, nó gọi là cái, nó gọi là liên từ, ngày xưa nó gọi là liên từ, nó giống như chữ và về như bây giờ ấy, nhưng ngày xưa nó gọi là, họ phiên âm là chưng. Đó. Vu là chưng. Bỏ cái lưng, tức là bỏ đi cái nét gì? Nét dài dài, nét gạch ngang dài ở bên dưới á. Thì nó còn thành là chữ gì? Chữ đinh. À, bỏ ngang lưng thì thành chữ đinh. Đinh là gì? Có ai nghe câu chuyện này cho bây giờ chưa? Đinh là gì? Bên kia tự là chữ bỏ đi cái đầu. Còn chữ tử, tử là con ai, con ấy. Dưới này đối là gì? Vu là chưng, bỏ ngang lưng, còn lại chữ đinh. Đinh là thầy quên mất rồi, có ai nghĩ được ra không? Có ai đọc cái câu chuyện này chưa? Có ai chưa? Ai giơ tay xem nào. Xóm bên này có ai không nhớ không? Giơ tay, tự nhiên thầy quên mất. Ai nhớ không? Rồi, mời bạn đằng dưới. Đấy, có người nhớ ngay đấy mà. Câu chuyện này sẽ phải có người đọc rồi chứ. Đinh là gì?
Con bạch thầy ạ. Con bạch thầy, chữ đinh là họ của người ạ. Hả? Chữ đinh là họ của người ạ.
À, chữ đinh là họ nhà Đinh rồi, nhưng đây cái bài thơ này. Đinh là gì? Nguyễn Hiền dịch là đinh là gì?
Thầy con chỉ biết là đinh là họ của người ạ.
Đinh là họ Đinh thì thôi, bạn nói đinh là họ Đinh thì đúng rồi. Đinh là họ Đinh thì đúng rồi. Rồi mà bạn này có thể biết đọc câu chuyện đó.
Con thưa thầy là con xin trả lời là đinh là đầu.
Đinh là lòng.
Đầu.
Là gì?
Đầu.
Đinh là đầu á.
Vâng.
Không, đây là nghĩa, nhưng mà đây đang nói cái câu chuyện Nguyễn Hiền cơ. Thế là đinh là gì? Để đối lại cái câu kia. Tử là con ai, con ấy.
Đinh.
Con đầu hả? Một bạn thì nói là đinh là họ Đinh thì đúng rồi. Một bạn nữa gọi là đinh là đầu, dịch là đầu thì cũng đúng rồi. Nhưng đây thầy không hỏi cái nghĩa của cái chữ đinh là đầu, mà hỏi cái câu chuyện của Nguyễn Hiền cơ.
Không, con thưa thầy,
Con thưa thầy, theo con Đinh có nghĩa là con trai. Đinh có nghĩa là con trai, cũng đúng. Đinh là con trai cũng đúng. Còn bạn nào nữa không? À, ngồi nghiêm chỉnh lên con. Không có ai tìm ra. Đấy, còn mấy bạn kia tìm ra. Mấy bạn ở xóm kia. Lên đây luôn một rồi. Ba bạn lên đây luôn trả lời luôn xem nào. Câu chuyện đấy nên làm cái hiền vào.
Con thưa thầy là Đinh, theo con là dụng đất ạ. Dụng đất ạ.
Thế là đối kia là Đinh là ruộng đất à? Rồi, tiếp con em này.
Con thưa thầy, theo con thì đáp án của con giống bạn này ạ.
Đúng là ruộng đất.
À, con thưa thầy là theo con thì Đinh là đứa. Đứa.
Đứa. Đinh là đứa. Cho một tràng pháo tay. Ông ấy trả lời là gì? Bên kia bảo là thưa cảm ơn các con, tự là chữ, bỏ đi cái đầu gọi là gì thì còn chữ tử, tử là con ai con đấy. Ông trả lời là gì? Vu là chưng, bỏ đi ngang lưng thì còn chữ đinh. Đinh là gì? Đinh là đứa. Đứa nào? Đứa này. À, đứa nào? Đứa này. Ông đối bên kia là tử nào? Tử là con ai con đấy thì cứ hỏi, mà hỏi đứa nào chính là Nguyễn Hiền. Thì ông trả, Nguyễn Hiền trả lời là gì? Đứa. Đinh là gì? Là đứa. Đứa nào? Đứa này. À đấy, kiểu trả lời một cách gì? Ngày xưa người ta hay đối chữ với nhau, trả lời đối chữ với nhau như thế. Và vị quan biết rằng gì? Biết rằng đây là chính là Nguyễn Hiền, cho nên là liền là xuống ngựa và nói rằng là gì? Thưa là Trạng Nguyên, bệ hạ là gì? Ở đất nước đang có gì? Đang lâm nguy, quân giặc phương Bắc sát bờ cõi đất nước. Và họ đem đến một cái gì? Một cái câu đố, bảo là đố là ai mà có thể xỏ được cái sợi chỉ qua con ốc á thì nó mới không đem binh đánh Đại Việt chúng ta. Và mời vua cho tôi đến mời gì? Mời Trạng đi về để giải cái câu đố, để xỏ xem tìm ra cái câu đố. Vì ngày xưa người hay đố chữ như vậy. Tìm ra không? Bên kia tìm ra chả đưa cho mà đọc cái bài thơ cho các bạn cùng đọc cái bài thơ đấy. Nguyễn Hiền á, Nguyễn Hiền nhất định là gì? Không về và nói rằng gì? Ngày xưa năm ngoái vua nói là gì? Nói tôi á không gì thiếu lễ, cho nên bắt tôi về học lễ 3 năm. Nay vua mời ông đi đoán gì? Đoán Trạng mà gì? Đi người không như thế, có nghĩa là vua gì? Vua cũng chưa biết lễ, cho nên á tôi không về và nhất định không về. Và ông ấy cùng với đám trẻ cho đọc ra cái gì? Một cái bài thơ ngụ ý để cho gì? Dạy cho cái ông quan đó về để biết cách để xỏ qua cái, xỏ cái xuyên cái gì? Cái sợi chỉ qua cái đuôi con ốc ấy. Bài thơ có ở trong đấy. Xem nào. Tra lên cho các bạn cùng đọc xem nào. Có chưa? Đấy là Nguyễn Hiền ấy. Cho to cái bài thơ lên. Kia, bài thơ kia. Chúng ta cùng đọc nhá. Bài thơ kia, đấy. Tích, tịch, tình, tang. Bắt con kiến càng. Buộc chỉ, nào đọc to nào, cùng đọc nào, các con.
Con đọc cùng các bạn.
Tích, tịch, tình, tang. Bắt con kiến càng buộc chỉ ngang lưng, bên thì lấy giấy mà bưng, bên thì bôi mỡ kiến mừng kiến sang, tích tịch tình tang ạ.
Rồi, chúng ta cùng đọc với nhau một lần nữa nào, đọc bài thơ này, 2, 3. Tích tịch tình tang, bắt con kiến càng buộc chỉ ngang lưng, bên thì lấy giấy mà bưng, bên thì bôi mỡ kiến mừng kiến sang, tích tịch tình tang. Nghĩa là sao? Nguyễn Hiền nhất định không về. Và nói như vậy, ý ông quan này cũng là một cái người có học, biết ngay ý của Nguyễn Hiền bảo là gì. Con kiến nó như vậy thì phải bắt con kiến càng. Con kiến càng là con kiến gì, nó cũng khá to, nó mới kéo được sợi chỉ đấy các con nhá. Còn bắt cái con kiến hôi hôi ấy, nó kéo được không? Mà buộc vào nó đã gì, nó chết bố nó đi rồi, đúng không? Con kiến càng là cái con kiến nó có màu vàng, mình là con kiến gì, kiến lửa, nó kiến chúa đó, nó rất là to, nó khỏe. Con kiến đấy khỏe, trẻ trâu. Trẻ trâu thường là buổi chiều á thì thường hay bắt cái con kiến đó, để nó có con kiến thì màu vàng, kiến màu đen, đem cắt cái râu nó đi thì gì, nó đánh nhau kinh lắm. Giống như con gà cho nó uống rượu vào để nó đánh nhau kinh. Con kiến cũng thế ngày xưa. Xin lỗi thì sám hối Đức Phật là ngày xưa còn trẻ chưa biết đến Phật đó, hay dùng những cái trò chơi đó, cứ đem chiều lại là bắt những con kiến càng đó, cắt cái râu nó đi và cho nó đánh nhau và chơi thì cá cược với nhau, lúc thì bôi nhọ lên mặt, lúc thì búng tai, lúc thì búng tay, đấy, lúc thì uống nước, đấy, chơi trò với nhau như thế để làm cái trò vui. Và chúng ta thấy cái bài kệ đó, Nguyễn Hiền dạy là gì, dùng cái con kiến gió đó bắt đầu buộc gì, buộc sợi chỉ vào con kiến, bắt đầu cái đầu to cho nó vào, xong một cái là lấy gì, sợi giấy, lấy cái tờ giấy gì, dán ở bên to to lại, đằng kia gì, bôi tí mỡ ra phía ngoài, nó nghe mùi mỡ vào, thế là con kiến nó sao? Nó bỏ ra, kiến nó bỏ ra thì lấy được sợi chỉ không? Đó, chỉ một cái mẹo nhỏ của một đứa trẻ 14 tuổi, lúc đó ông lên 14 tuổi, một năm sau mà 14 tuổi. Nhưng mà trẻ không phải trẻ bình thường đâu các con, trạng nguyên đấy. Cho nên, giặc phương Bắc thấy là gì? Thấy là nhân tài Việt Nam gì? Không chỉ có một mình Quán Quang, mà còn thêm cả gì? Cả Nguyễn Hiền nữa. Cho nên nán lại một năm sau nữa, không xuất binh. Và đến gì? Đến năm tiếp theo, thế là năm mà Nguyễn Hiền đã gì? 15 tuổi gì đó. Tầm 15 hoặc 16 tuổi gì đó. Bắt đầu á, quân giặc phương Bắc lại cho gì? Cho sang á, đem sang một cái phong thư. Trong phong thư duy nhất có viết có một gì? Một chữ thôi. Cho chữ Điền lên xem nào. Đó, chúng ta thấy tất cả quan lại triều đình ở thời nhà Trần lúc đó, vua tôi quan lại không hiểu được cái ý của cái chữ của sứ thần ở phương Bắc đem đến Việt Nam chúng ta. Và nó nói rõ là gì? Nếu giải được câu đố này mà hoàng thượng của đất nước tôi mà bằng lòng thì không xuất binh. Nếu mà không giải được câu đố này thì chúa thượng của nước tôi, bệ hạ nước tôi sẽ xuất binh và đánh gì? Đánh tan tác gì? Đất nước phương Nam của các ông. Đó, đây, mở phong thư ra chúng ta thấy duy nhất có một gì? Một chữ này. Nhưng mà nó không phải một chữ này đâu, nó là một cái bài thơ. Nó bài thơ nó là gì? Lưỡng Nhật, đầu Bình Nhật, Tứ Sơn, Điên Đảo Sơn, Lưỡng Vương, Tranh Nhất Quốc, Tứ Khẩu, Tung Hoành Giam. Một cái bài thơ, trong đó có một bài thơ thì tất cả các quan ở trong triều, kể cả lúc đó là thủ khoa ở trước là Trần Quán Quang, cũng không giải được cái bài thơ đó. Lưỡng Nhật, đầu Bình Nhật, Tứ Sơn, Điên Đảo Sơn, Lưỡng Vương, Tranh Nhất Quốc, Tứ Khẩu, Tung Hoành Gian. Và khi đó không có ai đối đáp được, bây giờ thì lại phải gọi Nguyễn Hiền. Cho Nguyễn Hiền về lần này á, gọi Nguyễn Hiền thì gọi cũng không gì, do quan đi vội quá cũng không ngựa xe kiểu cáng để đoán trạng nguyên, cho nên đến thì Nguyễn Hiền cũng không đồng ý đi. Liền là vì quan nó tốc về lời báo lại nhà vua và nói rằng á, Nguyễn Hiền có nói rằng á, 3 năm trước bệ hạ nói thần là gì? Không biết lễ nghĩa cho nên cho về học lễ nghĩa. Nay bệ hạ cũng phải gì? Nếu mà muốn đoán trạng nguyên cũng phải gì? Phải đoán theo đúng cái lễ là vua tôi quân thần thì ta mới đi. Cho nên về vua nghe nói như vậy liền là cho gì? Cho xe ngựa kiểu cáng, khăn mao, khăn mũ, áo đai vân vân đó, theo nghi thức đoán vào vị Trạng Nguyên, đem xuống đoán thì Trạng Nguyên đến. Trạng Nguyên thấy cái, bỏ phong thư ra đó. Phong thư có mấy cái chữ này này. Đó. Lưỡng Nhật Bình Đầu Nhật. Tứ Sơn Điên Đảo Sơn, Lưỡng Vương Tranh Nhất Quốc, Tứ Khẩu Tung Hoành Gian đó. Và chúng ta biết không? Đọc ra cái câu đó một cái liền là Nguyễn Hiền bảo là gì? Bảo là hắn xin là gì? Bảo bệ hạ xin bệ hạ gì? Bảo lính gì mang cho thần xin gì giấy bút. Lấy giấy bút xong á, viết ngay một cái chữ gì? Cho chữ điền lúc nãy lên đó. Chúng ta thấy viết ngay một chữ điền. Viết ngay một chữ điền đưa cho ở đây viết chữ này. Nguyễn Hiền viết một chữ này. Cũng gì? Viết một chữ này đưa cho sứ thần của nhà Nguyên. Sứ thần của nhà Nguyên cầm cái chữ này trên tay mà cái là gì? Sắc mặt đổi ngay. Và nhìn một đứa trẻ bằng em bé lúc nãy thôi, giải câu đố. Thế bắt đầu vua cái sứ thần ấy, cầm cái này lưỡng nhật tức là gì? Lưỡng tức là hai. Hai chữ nhật đó các con ở đây, có cái gì không nhỉ? Có cái thước hay cái gì để chỉ cho các con thấy không? Cho nó tóc xuống được. À đây, 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 đây. Đây các con nhá. Lưỡng nhật, lưỡng tức là hai. Hai chữ nhật này, các con ở đây, một này. Đây này, một này. Hai này. Ba này. Bốn này, bốn nét này thì thành một. Bốn cái này, bên này một nửa, bên này là gì? Là một chữ gì? Chữ nhật có nghĩa là mặt trời. Bên này nữa, nửa bên này, nó cũng là gì? Cũng giống như bên kia, có nghĩa là lưỡng nhật tức là hai gì? Hai chữ nhật. Lưỡng nhật tức là hai chữ nhật. Đây là giải câu đầu gì? Lưỡng nhật bình đầu nhật tức là hai chữ gì? Bình đầu tức là đầu nó bằng nhau chứ nè. À, lưỡng nhật bình đầu nhật, hai chữ nhật. Đó là một chữ điền này, hai chữ nhật nhá. Rồi câu thứ hai là gì? Tứ Sơn, Điên Đảo Sơn. Tứ Sơn, tứ có nghĩa là bốn. Bốn chữ Sơn lộn ngược với nhau. Thì đây chữ Sơn đây các con. Đây nhá, cái này nhá. Một nét này, hai nét này, ba nét này, bốn nét này. Đây là gì? Là một chữ Sơn. Nếu mà lộn ngược á thì gì? Một nét, hai. Đây là một nét, hai nét và nét này gì? Là ba nét, cũng thành gì? Chữ Sơn thứ hai. Nếu mà lộn gì? Lộn sang bên trái, hướng đầu về bên phải đó thì đây một này, hai này, ba này. À đây là một nét này, hai nét này, ba nét. Cái này cũng là chữ Sơn. Quay sang bên gì? Bên này thì đây cũng là chữ gì? Chữ Sơn, gọi là tứ Sơn, tức là bốn chữ Sơn. Lộn ngược phải trái trên dưới với nhau gọi là tứ Sơn, Điên Đảo Sơn. Nó cũng chính là chữ gì? Chữ điền. Lưỡng Nhật Bình Đầu Nhật cũng là chữ điền. Và Tứ Sơn Điêu Đàn Sơn cũng là chữ gì? Chữ điền. Lưỡng Vương Tranh Nhất Quốc tức là hai vị vua tranh nhau một nước, tức là ở trong một gì? Lưỡng Vương chúng ta thấy gì? Đây chữ Vương này, một nét này, hai nét này, ba nét này. Như này là một chữ gì? Một chữ Vương. Nếu mà lộn nghiêng lại bên trái bên phải thì đây gì? Một nét này, hai nét này, ba nét này. Nét này nữa cũng thành chữ gì? Chữ Vương. Có nghĩa là Lưỡng Vương, hai vị vua đều ở trong một gì? Chữ điền có nghĩa là ruộng. Ruộng có nghĩa là gì? Là đất. Hai vị vua, vua phương Bắc và vua phương Nam, không thể ở cùng một mảnh đất được. Ý của nó là như thế. Viết chữ này. Cho nên ý thứ giải câu thứ ba là gì? Lưỡng Vương Tranh Nhất Quốc. Và câu thứ tư. Câu thứ tư nói là gì nhỉ? Tứ Khẩu Tung Hoành Gian, tức là bốn cái miệng chữ khẩu á. Đây chữ khẩu đây nhá, một này, hai này, ba này, là một chữ gì? Chữ khẩu có nghĩa là cái miệng. Đây cũng là gì? Chữ khẩu. Và đây cũng là chữ khẩu, đây cũng là chữ khẩu. Tứ khẩu tức là bốn cái miệng đều ở trong một cái khoảng không gian. Đó chính là chữ điền. Vậy mà cả quần thần bề tôi nhà Trần không ai đoán được, phải một đứa trẻ. Một đứa trẻ mới có 14, 15 tuổi trả lời cái câu nói, cái câu đối khó đó. Cho nên giặc Nguyên Mông liền cũng vội lại về tâu lại với Vua của họ rằng nước Việt Nam nhiều nhân tài lắm, một đứa trẻ mới chỉ có gì 14, 15 tuổi nó giải được câu đố này, thưa bệ hạ. Như vậy nếu chúng ta cất quân nó thì chưa chắc đã gì, đã chiến thắng. Và trong một thời gian đó, chúng ta biết là hơn chục năm sau, đất nước chúng ta thì biết rằng giặc phương Bắc không có, họ không bao giờ bỏ cái ý nghĩ là xâm chiếm thôn tính Việt Nam chúng ta. Cho nên cả triều đại nhà Trần trong khoảng hơn chục năm đó là gì? Bài binh bố trận với lại chuẩn bị cho quân đội, kinh tế vân vân mọi cái. Và một thời gian sau đúng là nhà giặc Nguyên Mông gì? Lần đầu tiên xâm chiếm Việt Nam thật, đây lần đầu tiên. Nhưng đều bị gì? Chúng ta có chuẩn bị rồi, cho nên mới đánh cho gì? Đánh tan tác. Mà chính Nguyễn Hiền cùng với hai cái vị, đó là Trần Quán Quang và Nguyễn Hiền, nó cùng với triều đại nhà Trần và tướng lĩnh nhân dân đánh tan quân giặc Nguyên Mông lần đầu tiên. Chúng ta thấy Việt Nam chúng ta có thiếu nhân tài không? Không thiếu nhân tài các con. Cho nên đây là cái lịch sử, là truyền thống của dân tộc, yêu nước của dân tộc, đất nước Việt Nam chúng ta. Cho nên hôm nay các con đến đây cùng ngồi ở trên ghế này để học. Vì vậy mà thầy mong rằng là các con thì chúng ta hãy cố gắng học tập cho tốt, để sau này trở thành một con người con ngoan trò giỏi, và giống như là không được như Nguyễn Hiền cũng phải được như Trần Quán Quang, không phải được như Trần Quán Quang cũng phải được như con cháu của Trần Quán Quang và Nguyễn Hiền ấy nhá. Đó. Thôi mà được như vậy thì còn gì để học nữa không? Thôi nghỉ. Đó, không còn gì học nữa, nghỉ. Cho cả lớp chúng ta về đứng dậy làm lễ hồi hướng. Chúng ta trang nghiêm chắp tay làm lễ hồi hướng. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.